nắng chút thôi nhé.
Qua đây này, không.
Mời cô Liên qua đây này. Cô ngồi đó. Ngay cô chuẩn bị tới sáng thứ hai nghĩa là lên đường luôn đó mà. Qua đồ qua đạt sẵn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 10 năm 2007. Cái bài pháp này là bài pháp số 13 trong cái mùa nhập hạ ở tại thiền viện Siêu U Minh của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Lần trước nói về vấn đề phiền não. Phiền não thầy nói là rất nhiều vị tập thiền, tập cái thiền tứ niệm xứ này đó thì thấy phiền não nó biến mất, mình rất là hoan hỷ. Mà mình quên, mình không có tiếp tục, mình quan sát tiếp, mình duy trì tánh niệm trước tiếp để mình coi thử tại sao mà phiền não biến mất. Thì thầy kể câu chuyện có một vị hành giả người Miến Điện nói với thầy là bữa nay con nghe người ta nói ồn ào trong khu nhà ở, con không có bực tức như trước nữa. Tại vì thường thường đôi khi trong khu ở, mấy khu nhà bên đó là giống bên này vậy, nói chuyện là ồn ào, thì nó có nhiều người ta ưa. Mà cái lý do mà con không có ưa, thầy hỏi tại sao vậy, tại sao mà hôm trước là cô bực, cô không khó chịu lắm mà bây giờ cô không có còn khó chịu như trước nữa. Thì cô này trả lời rằng là bởi vì con nghĩ rằng mấy người này là mấy người lớn tuổi, rồi là thiền sinh sơ cơ, chưa có thuần thục trong pháp hành, do đó mà con nghĩ rằng thôi không nên buồn giận gì ta. Rồi thầy mới đem cái câu trả lời đó hỏi các vị hành giả người Tây đó, nói là các vị thấy là cái cô này có trả lời vậy có đúng không, tư duy như vậy có phải không, thì tất cả mọi người đều nói đúng như vậy. Sân hận người ta cũng vô ích mà đâu có giải quyết gì được, bởi vì cái người này cái tâm tính người ta như vậy như kia. Thầy mới nói vậy cho bây giờ quý vị có biết là tự thân quý vị của quý vị kinh nghiệm cái gì mà quý vị trả lời vậy không, là tại vì mấy người này cứ nói mấy người kia là họ vậy. Đối tượng bên ngoài đó quý vị, lấy cái lý do bên ngoài để mà giải thích cái vấn đề trong tâm của mình đó. Thì thầy hỏi gì cho quý vị nói, mà quý vị có lấy cái gì mà từ trong tâm quý vị mà quý vị nói ra, hay là quý vị lấy cái điều kiện bên ngoài mình nói. Thì thầy nhận xét, thầy nói qua tất cả các câu trả lời của họ đó, thì quý vị thấy người ta dùng nhiều về cái sự suy nghĩ về đối tượng bên ngoài để giải quyết cái vấn đề trong nội tâm của họ, mà họ quên là nếu mà có một câu chuyện xảy ra trong tâm họ là cái gì xảy đến, để cho họ nói mấy câu đó. Bây giờ tôi, khi mà tôi hỏi tới phiên tôi thì tôi trả lời, mà tôi trả lời từ trong tâm thôi, tôi không cần biết cái người đối tượng đó là người già hay là người trẻ, hay là người phơ cơ, là người đã tập thiền lâu. Tôi chỉ nói như thế này là nếu như mà tôi không có giữ tâm tôi yên ổn, mà tôi nóng nảy lên đó, tôi thiêu đốt lấy tôi. Như vậy cái câu trả lời này là nó bao gồm cái sự thiền tập, cái sự quan sát thân tâm, chứ mình không tư duy phải trái về đối tượng. Đó là cái cách thức mà thầy nhắc vậy đó, nghĩa là mình tư duy phải trái về đối tượng là cái tư duy này nó phải mạnh, còn nếu mà mình tư duy yếu là tự nhiên phiền não nó ập mình nữa. Thì một lát nữa quý vị sẽ nghe là thầy cũng có nói về vấn đề, có nhiều người hỏi thầy vấn đề là mình tư duy, mình xét xem coi thử là người kia xấu như vậy nhưng mà có cái gì tốt không, để mình khỏi buồn, khỏi giận người ta. Thì thầy nói mấy cái đó cũng là đôi khi mình cũng là tự lừa lấy mình thôi, chứ còn thiệt ra nó không phải là quá chính. Đó thì thầy hỏi trở lại trong cái câu mà hồi nãy đó, cái người ta nói là tại vì cái con không có buồn, bực bội, giận hờn những cái người mà nói chuyện ung sùm ở trong cái binh đi con ở, là tại vì mấy người này họ già cả rồi, họ mới tu rồi vậy đó, họ chưa biết cái phương pháp hành này rồi họ như vậy. Thì thầy nói nếu như mà người trẻ thì mình tính sao nè, nếu người trẻ mà người đã thuần thục, đã trở lại đi nhiều năm, họ đã tu niệm nhiều lần rồi, họ biết cái quy luật của trường thiền, họ làm ổn, mình tức không? Lúc đó mình phải tức chứ. Thế quý vị thấy khi mà đối tượng mà đổi là mình nổi sân. Do đó thì nó cái giải pháp mà giải pháp đầu nó không có chắc ăn là vậy đó. Mình phải đem từ nội tâm ra mình nói, chứ còn mà mình cứ tùy theo đối tượng để rồi mình xử lý cái vấn đề đau khổ trong nội tâm của mình là cái đó thì nó không có được. Thì khi mà thầy nói như vậy thì vị hành giả trong khi tình pháp nói rằng là con biết là cái tâm này, tâm dính mắc này á, là sở dĩ mà nó biến mất á, là vì con đi, vì cái câu nói là khi mình có tâm dính mắc, có tâm kính trọng ai thường có tâm dính mắc đi theo. Nhưng mà tâm dính mắc này nó biến mất bởi vì sao? Hành giả thưa là vì con có tâm chấp nhận và sẵn sàng học hỏi. Trong quá khứ nó đã đến rất là nhiều lần rồi, bây giờ nó tới nữa thì thấy ngừng lại thôi, chứ không có thể nào xua đuổi hoài được. Thì thầy nhắc thầy nói cái đó đúng như vậy đó. cái đó là một dạng của thái độ chân chánh, là một phần của trí tuệ. Nhưng mà đó, cái tuệ này nó chưa có đủ mạnh, do đó là khi nó chưa có bùng lên. Còn nếu mà mình thấy mà mạnh tức thì, nghĩa là ngay từ lúc đầu mà mình nhóm ra một cái là mình thấy mình chụp nó được liền á, là mình biết là cái sự, cái trí tuệ của mình mạnh khủng khiếp lắm. Thì quý vị thấy là trong khi mà mình tập thiền cũng vậy, đôi khi thiền đã mất cái tự nhiên mình hoan hỷ, nhưng mà mình quên, mình không biết là tại sao mà thiền đã mất đó. Thì ông thầy ông cứ nhắc hoài, ông nói là khi nào thiền đã mất mình tiếp tục duy trì chánh niệm nữa để tại sao. Thì hôm trước đây là hành giả trình pháp, sư cũng trình pháp và rồi lần trước với thầy vấn đề ái đó, sư đi bác mà sư thấy một người đã ái, còn ái nổi lên. Ông thầy ông nói sư khi mà sư không thấy ái nổi lên bởi vì sư canh chừng cái tâm của sư, sư coi thử tâm của sư nó suy nghĩ cái gì mà sư đang canh chừng như vậy thì nó không thể nào nó trồi lên được. Nhưng mà đến khi mà qua hai khúc đường đó thì tự nhiên ái nó trở lại. Thì thầy nói với sư, thầy nhắc sư, thầy nói như vậy là sư đi dưỡng thấy mà sư chưa có cái sự hiểu biết. Nếu mà sư có cái sự hiểu biết á, rồi trước mặt người đó sao người đó sư cũng không có ái, sư không có nổi lên. Sư hỏi thầy sư hiểu biết này là thế nào, thầy nói sư tập đi là sư hiểu. Mà sư cũng cần tập đấy, nhưng mà sau đó nhiều bà con tính trong hội chúng mình trình pháp á, là tại sao nếu mà quý vị để ý tâm là quý vị thấy nó dễ trong đó, tâm tham nó dễ rất là dữ, nó nói người này vậy cho đó ái mới lên. Mà khi mà mình biết nó dễ rồi mình cho nó nói, mình không nghe nó thì tự nhiên là gọi là mình có sự hiểu biết. Mình biết cái tẩy của anh là anh nói, thì anh gặp đối tượng anh nói trong này dạy mình nói vậy giảng ra rồi vậy đó. Đôi khi người ta ở với mình đối sắp sẽ đấy cả người quen biết gì trơn, nói cha mình thương người ta rồi mình ở người ta chắc mình hạnh phúc lắm, làm giống như là cái chuyện mà trong tầm tay của mình vậy đó. Thế đấy, bị tâm tham nó dễ mà đó. Thì ông thầy nói mình quan sát nó nhiều lần mình biết cái này là tâm tham nó dễ, mà khi mà nó biết hiểu nó rồi đó, cho nó dễ đi, mình ngồi mình đứng mình nghe nó sợ nó làm thêm. Khi con biết dính mắc là đau khổ, con muốn thoát ra khỏi nó. Đây việc giả trình với thầy như vậy. Thầy nói có hai cách mình thoát ra. Một là mình muốn thoát ra bởi vì tâm mình bức xúc quá, do đó mình muốn thoát ra. Ngược lại, khi có trí tuệ không cần muốn thoát ra nữa. Có trí tuệ thì không dính mắc, không dính mắc thì không đau khổ, không khổ thì thoát đi đâu nữa, để làm cái gì đây? Thầy nhắc mình vậy đó. Nghĩa là đôi khi mình thấy khổ, mình muốn thoát. Cuộc đời mà tại gia cư sĩ mình sống nhọc nhằn quá, mình muốn đi tu, mình muốn thoát ra khỏi cái đời đó. Hay là ví dụ chẳng hạn như trong cái hoàn cảnh nào nó khó khăn quá, mình muốn thoát, thì ông thầy nói chỉ muốn đó, mình phải cẩn thận. Mình muốn vì trí tuệ là mình muốn vì tâm sân. Khi mà mình có trí tuệ rồi đó thì mình không muốn cái gì hết trơn, mình đứng yên bởi vì tâm mình không chao động nữa. Tại mình muốn là mình muốn thay đổi một cái tình trạng khổ. Mình hồi trước mình kinh nghiệm cái chuyện hạnh phúc mà bây giờ mình khổ, mình muốn thoát ra cái khổ này. Thì ông nói khi mà mình muốn như vậy cũng chưa có được đâu. Bởi vì chừng nào mình có sự hiểu biết mình không muốn nữa. Do đó mình ta ông thường nói tôi bây giờ tôi không muốn cái gì hết nữa, tôi không muốn đi, tôi không muốn ở. Có một lần thầy nói tự nhiên người ta bà con không biết năm nào cũng biết hành giả đi về hết, thầy ở đây một mình thôi, rồi cũng không có trình pháp nữa. Thầy kể sư mà không biết giai đoạn nào thì có lẽ là những cái năm đầu tiên á, khi mà mới qua đây nó có cái vụ lộn xộn ở trong thiền viện, do đó hòa thượng đuổi hết, không có ai trình pháp về gì hết trơn. Thì tự nhiên thầy nói bữa đó tôi ngủ trưa dậy như bình thường, tôi ngồi thiền buổi trưa tôi dậy tôi đi tắm xong xuôi rồi tôi thấy trong người khỏe khoắn quá. Cái ông thầy nói tự nhiên tâm tôi nó có cái sự hiểu biết rất là lạ, là tại vì khi mà tôi tắm ra xong rồi tôi thấy khỏe quá, tôi nói trời yên quá, ở vậy là yên quá đi. Ở vậy yên quá nghĩa là thay vì cái giờ này là mình phải đi cho trình pháp hay là mình làm công chuyện thiền viện làm chuyện này nhé. Ông thầy nói tâm tôi nó ước nó trời có gì mà ở hoài như vậy cho nó yên. Thầy nói khi mà tôi nói một cái đó ra là tôi hiểu vì cái muốn này mà tôi phải sẽ đau khổ trong sanh tử luôn, tại vì tôi muốn yên mà. Ông thầy nói hễ mà sư muốn sống một mình rồi sư không muốn sống một mình, sư muốn sống với hội chúng, sư không muốn sống với hội chúng, sư muốn xuất gia, sư muốn tại gia, mấy cái muốn mà muốn không có trí tuệ là nó sẽ đau khổ. Do đó ông thầy nói từ ngày sau tôi biết là tôi không muốn gì nữa. Nói từ cái lúc đó tự nhiên tôi ngồi tôi nghĩ phải chi mà mình có được muốn được một cái hoàn cảnh mà yên tĩnh như thế này để mình tu niệm. Ông thầy nói khi đó tôi muốn cái đó là tôi khổ rồi. Tự nhiên sư trí tuệ nó dạy tôi cho biết rằng là sư muốn như vậy là mày muốn như vậy là mày sẽ khổ. Thế ra tôi không muốn nữa. Do đó hòa thượng nói có hai cách thoát ra. Hòa thượng Thủy Minh thường nói với tôi rằng những người ta hiểu chữ chặt đứt phiền não tức là cắt cho phiền não đứt. Hòa thượng Thủy Minh dạy thầy đó, nói là đôi khi người ta nói diệt trừ phiền não, chặt đứt phiền não, chặt có nghĩa là lấy cái dao mà chặt sụp 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 vậy á. mà hòa thuận nó không phải. Trong thực tế diệt trừ phiền não, không để cho phiền não có dục sanh lên bằng cách có chánh niệm để có trí tuệ. Trí tuệ sẽ làm cái chức năng là diệt trừ phiền não, chứ mình không diệt trừ phiền não được. Thầy nói giống như bóng tối và ánh sáng vậy. Các quý vị nghe cái câu này thầy nói hoài. Thế mà khi mà có ánh sáng sẽ không có bóng tối, có bóng tối thì ánh sáng không có. Một cái ví dụ khác, có một cái ghế trống và mình không muốn ai được vô ngồi đó, bây giờ làm sao? Ngồi lên đó đi thì tự nhiên không ai ngồi nữa. Còn cái để trống hoài là thế này, thế nào cũng có người lại giành của mình. Đó, mình muốn chiếm cái chỗ đó ở trong thiền đường, mình ngồi chỗ đó cho nó mát mẻ, là cho nó xa hủy chúng, cho nó khoái hôi là cái gì đó, mình phải ngồi đó hoài. Còn mình để trống đó, mình giặt cho sạch sẽ, mình để trống đó là thế nào cũng có người vô ngồi. Đây là một cái ví dụ khác. Chặt đứt phiền não là sao? Không có phải là mình chặt giống theo nghĩa là cầm dao mà chặt, mà làm cách thế nào mà để cho có trí tuệ. Trí tuệ thì làm cái chức năng của nó là diệt trừ phiền não. Bây giờ sẽ đọc thêm hai cái phần khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà phiền não, và những cái bài trình pháp này nó có cái liên hệ nhau về vấn đề thầy giải thích gần gần với nhau. Khi đối tượng phát sanh có tham sân theo sau, con quan sát phiền não cho đến khi tâm yên, rồi xem cần làm cái gì. Cách thức quan sát tâm này con thấy có thể áp dụng khắp nơi, không chỉ riêng ở trong thiền viện. Đây là một cái lời trình pháp của vị hành giả đó. Nói là khi mà phiền não nó tới là phải quan sát phiền não liền để cho tâm nó yên, rồi lúc đó mình mới xử lý, mình coi thử làm sao. Và con thấy cái cách quán tâm này, cái cách mà nhìn tâm này nó hay quá. Áp dụng khi nào cũng được, ở trong thiền viện, ở ngoài thiền viện, mình đi xe buýt rồi mình đứng đó, mình cũng làm gì, mình cũng coi cái tâm của mình như thế nào. Thì thầy trả lời là đúng rồi, dĩ nhiên rồi. Khi quan sát được tâm, thấy được phiền não, biết cách xử lý chúng, mình có thể áp dụng nó khắp nơi. Do đó tôi thường nhắc với quý vị rằng Phật Pháp không ở trong thường thiền, Phật Pháp ở khắp nơi. Đó, cái câu này là thầy trả lời một số hành giả nói rằng là tôi tập đây rồi, rồi bây giờ tôi về bên Việt Nam, rồi tôi đi chỗ này chỗ kia, rồi vậy đó, làm sao mà tôi áp dụng đây. Thì thầy nói không phải Phật Pháp ở trong thường thiền, Phật Pháp ở khắp nơi. Ngài Ujjayi có một câu rất là hay nữa quý vị. Ngài Ujjayi nói xứ của tôi á, là xứ Miến Điện này đó, quý vị lại mà coi các vị mà giỏi mà về pháp học là không có đếm nổi, rất là nhiều vị thuộc ngay cái tâm tạng nữa, sách này sách kia thuộc. Mà sư gặp rất nhiều vị Miến Điện ở bên Mỹ á, là những cái thành phần mà giỏi đó, đi qua bên Mỹ đó quý vị, các vị mà giỏi đến nỗi như thế này đó. Ví dụ chẳng hạn như sư nói thưa sư, con nghe này, trong Túc Sanh Truyện có một cái chuyện nói tiền thân của Phật như vậy rồi. Con ngồi lắng nghe vậy. Sư kiếm giùm con thì cái đó bắt đầu động đó. Chờ tôi 2 phút. Ông lôi ra là quý vị thấy. Có nhiều vị nói thôi bây giờ chờ tôi một chút đi, tôi gọi điện thoại lại cho sư, tôi báo cho sư biết. Là từ 15 phút động gọi trở lại là cho mình biết cái số, cái một reference đó, tức là cái chuyện này nó nằm ở trong chỗ nào, cái là nhất là Pháp Quốc Kinh. Mình hỏi các sư Pháp Quốc Kinh á, ví dụ mình nói Pháp Quốc Kinh nói như vậy đó, thì ông nói à nếu mà như vậy á thì cái câu Phật ngôn của trong Pháp Quốc Kinh nó phải bắt đầu bằng cái chữ này. Ví dụ cái câu đầu tiên của Pháp Quốc Kinh nói về ông gì đây, ông hả? À, tâm dẫn đầu các pháp chẳng hạn, thì nó bắt đầu chữ dô hay chữ gì đó, là ông nhớ ngay chữ dô liền, là cho mình biết là đưa đó, đó câu này đó. Thì quý vị biết là họ học hết ở trong bụng họ, tất cả Phật pháp nằm trong bụng họ đó. Mà Ngài Ujjayi nói xứ của tôi á, rất nhiều vị rất giỏi về Phật pháp. Quý vị nghe là quý vị qua bên này quý vị gặp không biết là bao nhiêu người có giỏi ghê lắm đó, mà đau khổ cũng đau khổ như vậy, rất là đau khổ. Do đó Ngài Ujjayi nói Phật pháp không nằm ở trong sách vở, Phật pháp nằm trong chính cuộc đời của các bạn. Ngài nói ví dụ chẳng hạn như hỏi một vị mình về tâm tự, các ngài nói rất là giỏi, nhưng mà không có vị nào mà gặp tâm tự để mình hiểu thế nào là tâm tự. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói đó, người ta tập tâm từ nhiều lắm, người ta cứ nghĩ muốn tập tâm từ là phải nói cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho bà con của tôi được an vui, cầu xin cho người này người kia an vui. Hòa Thượng nói cái đó là tâm từ thực tế thôi. Mà cái này quý vị biết sao, không phải là sư nói dốc đâu, mà chính sư kinh nghiệm cái chuyện này đó. Có một lần sư đi về Việt Nam quý vị, sư đi với hai anh chị đó, người Việt Nam nữa từ bên Mỹ về. Có một cú điện thoại, lúc đó là năm 91, thời kỳ mới ở Việt Nam bao cấp mới chấm dứt, 89, 90, 91 cỡ đó. Ông thân sư mất, hai anh chị đó đi về theo với sư, mà họ đi về công chuyện của họ, sư đi về công chuyện của sư, đi về tới Việt Nam rồi. Sư mới tu mới được có 5 năm, sư tu 86 tới 91 mới tu được có 5 năm. Sư về sư thấy cái cảnh gia đình sư khổ quá, Khổ là khi mình đi là mình thấy gia đình mình sung túc, nhà cửa đàng hoàng, thế bây giờ thấy về cái nhà nó vô không thể tưởng tượng được. Mình ở Hoa Phúc mấy năm, 19 năm mà mình về làm sao mà mình thấy cái nhà mình sạch được. Đó là chưa kể là trong cái thời giờ bao cấp không có tiền để mà mua vôi, mua đồ, ui nó loang lỗ. Rồi thấy gia đình nó tới lúc mà bị suy sụp á, anh chị em trong gia đình cãi cọ nhau đau khổ. Mà tôi thấy sư về đó là cái ông thân của sư lúc đó là sắp phải chết rồi, cái gì nằm yên vậy thôi á, mà khi mà sư về đó tự nhiên ông mới ngồi dậy. Rồi cái sư nói với ông một câu, sư nói mà nói cũng nổi đó. Tại mười mấy năm trời đó, lúc đó ông cũng là giống như là sắp hết hơi rồi. Ông vô ông thấy sư đưa tay đợi chấp vậy. Cái ông nói một câu, nói dặn mấy anh mấy chị sư đi ra phi trường gặp sư đừng có ôm hôn sư, dặn vậy đó, khôn vậy đó, sắp sửa chết cũng nói vậy đó. Nhất là mấy bà chị là ưa cha được dế ông Dũng lắm á, đừng có về, đừng có thấy ông cười vui mà lại mà sàng đập, cái đó là tham tội nặng lắm á. Mấy sư là cũng được, ông dặn vậy. Mà đến khi mà sư về tới nơi là ông sửa lơ, ông nằm nó sửa lơ vậy đó. Rồi cái sư nói ông câu, nói thôi bây giờ ba không biết tình trạng của ba như thế nào, bây giờ sư về đây rồi đó, nếu như mà ba hành thiền á, ba với sư hành thiền đi, rồi mà nếu mà ba khỏe thì ba thức dậy, ba khỏe thì dậy mà tập thể dục thể thao. Ông ưa tập thể dục thể thao lắm, sáng đạp xe đạp rồi vậy đó. Rồi còn mà nếu mà ba mất, ba đi không sao hết á. Rồi cái sư thấy ba sư là rất là tỉnh táo, mà mẹ sư là rất là phiền não. Trời ơi là phiền não đúng cái chuyện mà từ A tới Z. Thôi bây giờ nói người ta nói sư nói xấu mẹ sư, phiền não đến nỗi mà nghĩa là sư ngồi đó mà sư không biết làm sao đó. Thì là cái anh chị mà đi theo sư, anh đã về, anh đã gặp sư rồi lại anh thăm mẹ, anh thăm bố sư lúc đó đau nặng đó. Thì anh nói con nghĩ là bây giờ phải tập thập tâm từ sư ạ. Hỏi tại sao vậy? Cái chị đó chị nói ô con về con gặp gia đình bên chồng con cũng bất ớn lên cái cổ ớn quá rồi. Má chồng con trời ơi cuối cùng là bà cũng ra nữa, mình đã khổ rồi mình thấy bà cũng khổ hơn mình nữa. Thôi con, hai vợ chồng về nhất định bây giờ bắt ông chồng phải đi ra cái sàn ngủ, không cho ngủ trong gia đình. Rồi thôi bây giờ bỏ qua. Cái nói vậy rồi bây giờ anh làm sao? Cái nó còn tập tập từ, bây giờ tối nào con về nó còn tập tập từ. Cái suy nghe anh nói vậy, suy nói ủa sao lạ vậy ta, làm sao mà tập tâm từ đây, tâm nó khổ quá vậy này, làm sao tập tâm từ? Tự nhiên trong tâm sư nói vậy. Cho hồi đó sư chưa biết lời của ngài và thượng sư mình, sư nói với anh đó, sư nói sư chắc sư tập nổi vì câu chuyện nó nhiều quá, bây giờ cũng có thể mà ngồi thiền mà nói cầu xin cho tất cả chúng sanh ăn vui hạnh phúc được, mà bao nhiêu cái chuyện gia đình nó cứ ùa ra, bị đám sắp sửa rồi này, ông sắp sửa mất rồi phải lo đám tiệc rồi vậy đủ thứ chuyện. Rồi cái sư về, sư không có để ý tới cái chuyện đó nữa. Sau này sau khi sư gặp thầy đó, gặp thầy Ujin đây này, sư kể lại cho câu chuyện thầy nghe, thầy nói họ nói mà họ không biết tâm của họ, còn sư không trả lời là tại vì sư cũng ngu, sư cũng biết gì hết, cho đó sư mà không trả lời là tại vì mình cũng đâu có biết. Hòa thượng dạy tôi á, tâm từ có hai loại tâm từ, một tâm từ gọi là tâm từ tục đế, tâm từ chân đế, tức là mình nói một tâm từ khái niệm, mình tâm từ thực tại. Cái tay khái từ khái niệm á là mình làm cho cái kiểu bình thường, đó là cầu xin cho tất cả chúng sanh ăn vui hạnh phúc đó. Cầu xin cho tôi được ăn vui hạnh phúc này, cầu xin cho những người xung quanh ăn vui hạnh phúc, cầu xin cho người xa xa vui phúc, cứ vậy mà mình mở ra. Ông thầy nói mình khi mà mình chưa tâm mình không yên ổn, mình không có rải cái tâm từ cho ai được đâu. Tâm sân sao rải sân nữa, rải cái gì? Thì hòa thượng dạy thầy á là khi mà trước khi mà rải tâm từ là quý vị phải tập thiền tứ niệm xứ trước. Khi bạn tập thiền tứ niệm xứ rồi, tâm mình nó yên ổn rồi á, lúc đó là adosa, là lúc đó là tâm từ đó, là metta. Bởi cái tâm của một cái người mà hành giả tập thiền tứ niệm xứ, khi mà nó yên ổn, tâm vắng lặng rồi, tâm đó không có tâm sân ở trong. Mà không có tâm sân, lúc đó là bạn có tâm từ nhiều lắm đó. Lúc đó bây giờ rải đi, rải cho người ta. Thành ra gọi là Phật pháp không ở trong sách vở, ở trong tâm của bạn là gì. Sư nhớ cái câu đó là khi mà sư qua đây sư gặp thầy giải thích xong xuôi rồi, nghe hòa thượng nói nữa, về đọc đó lại cái bài của ngài Sutika sư vậy. Các vị này chắc họ tập thiền giống nhau quá, sao nói giống như bông. Ngài Sutika nói sách thiền Phật pháp không nằm ở trong sách vở đâu. Nếu mà bạn không tin tôi, bạn tập thiền thì bạn sẽ thấy sách vở nói là cái chuyện của sách vở, mà khi mình ra tập thiền mình thấy hoàn toàn khác. rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hay là tâm định, tâm trí tuệ được cái gì, là mình phải tập thì mình mới hiểu. Chứ còn sách vở không nói cho mình hết được đâu. Khi hôn trầm tới, vị hành giả này thưa với thầy, khi hôn trầm tới, con theo lời hướng dẫn, chỉ xem nó là tâm, chỉ là chuyện tự nhiên nên có sự chấp nhận, không khó chịu bực bội. Thì thầy trả lời, trong thiền tập chúng ta cần nhớ, vì có đối tượng sanh lên mà niệm định tuệ cũng sanh theo. Nếu khi đối tượng xuất hiện mà phiền não cũng lên, đây không phải là thiền tập được. Đó, sẵn cái câu nói là, con tập này, nhưng mà con chưa có trí tuệ, nhưng mà con nhớ thầy dặn. Thầy dặn là gì đây? Cái này là chỉ là tâm, cho đó con có cái sự chấp nhận. Vì con có sự chấp nhận, do đó là con không có bực bội, khó chịu cái hôn trầm. Thì thầy nói, đây, một dạng này là cái dạng tuệ này. Chánh niệm mà đi theo trí tuệ, nhưng mà tuệ này không phải tuệ thực chứng, mà gọi là tư duy tuệ. À, cái này là văn tuệ. Tuệ là do nhờ mình nghe, mình học hỏi, mình học ở chỗ này chỗ kia, mình nghe các bài pháp, mình nghe cái phần hướng dẫn rồi mình biết, mình sử dụng cái đó, nó cũng làm việc được như thường, nghĩa là nó cũng có cái kết quả tốt như thường. Và thầy nói tiếp là thầy, tại vì hành giả nói là không có phiền não, cho đó thầy nói nếu mà mình tập thiền mà mình vì có đối tượng sanh lên mà trí tuệ của mình cũng sanh khởi á, ngược lại mình có đối tượng sanh lên mà sao mình phiền não, mình thắc, mình giận, mình hờn, mình bực bội, mình sân hận, là mình tham á, thì cái đó là quý vị không phải tập thiền rồi. Tại sao niệm định tuệ sanh lên? Vì chúng ta tập đúng, do đó niệm định tuệ sanh lên. Khi nào bạn tập mà thấy phiền não hoài, cái đó là tại vì bạn tập sai rồi đấy. Cái phần thông tin nó không có chính xác nữa. Khi hành giả nói rằng không có hôn trầm tới, tâm của con có cái sự không có bức xúc bực bội, có cái câu hỏi đặt ra là không bức xúc bực bội vậy hôn trầm có đi không, thì cái câu trả lời là hôn trầm chưa có đi, nhưng mà con không có bức xúc bực bội với hôn trầm. Thì thầy nói đúng như vậy, không có sự hiểu biết nên tâm không, vì có sự hiểu biết nên không có tâm sân. Phiền não có mất hay không mất không thành vấn đề. Hành giả không phản ứng tiêu cực, tức là không sân hay là không tham với phiền não, đó là quan trọng. Nghĩa là khi phiền não nó tới mình không có bực bội thì cái đó là điều quan trọng. Còn nó đi không đi thôi thì cái chuyện của nó. Nếu mình không có trí tuệ làm sao mà nó đi được. Có rất nhiều hành giả thưa với tôi và họ nói rằng họ quan sát tâm sân và thấy rằng sân là đối tượng, nhưng tâm quan sát đối tượng này rất là yên. Đây quý vị thấy cái câu này là thầy hỏi này. Thầy hỏi là suy dịch ra, sự hỏi trong hội chúng Việt Nam có ai kinh nghiệm chuyện này không? Có nhiều người hành thiền quan sát tâm sân, tâm sân nóng nảy bực bội như vậy mà cái tâm quan sát, coi cái tâm sân, tâm quan sát này không có sân chút nào. Nói cách khác, khi sân có mặt, hành giả thấy một lượt hai tâm, hành giả thấy tâm sân và hành giả thấy tâm quan sát. Tâm quan sát, tâm sân thì dao động thì khó chịu bực bội, nhưng mà tâm quan sát ngược lại yên tĩnh và không dao động. Thầy hỏi trong hội chúng mình có ai có cái điều đó không, thì có một vị trả lời khi mà chánh niệm mạnh thì có cái điều đó. Khi có chánh niệm liên tục đều đặn, tâm không phiền não, chánh niệm mất đi phiền não nhảy vô ngay. Đây là cái câu mà ai cũng trình pháp, mà các vị hành giả đại hàng cũng nói như vậy. Thế mà có chánh niệm, giữ chánh niệm cho liên tục thì tự nhiên yên, mà không chánh niệm là phiền não nó nhảy vô. Vâng, điều này không có nghĩa là phiền não hoàn toàn mất. Phiền não rất mạnh, chỉ tạm lắng yên và chịu nhường bước một chút, khi tâm yếu nó sẽ xuất hiện lại ngay. Thầy vẫn là kêu mình cẩn thận. Khi mình nói mình có chánh niệm, tâm mình yên ổn, tâm mình không có phiền não, nhưng mà nhớ là cái này không phiền não bởi vì có niệm và có định mà chưa có trí tuệ. Phải làm sao mà chưa có trí tuệ? Cũng giống như hồi nãy cái ví dụ của sư đó, thầy nói là chưa có chánh niệm, do đó ái không sanh khởi, nhưng mà một chút đi qua đó, niệm định của sư yếu xuống là phiền não nó dọt vô liền. Phải chi mà lúc đó mà sư có trí tuệ, sư hiểu đây là cái tâm tham trong này, nó nói cho mình vậy thôi, nó dễ vậy thôi. Sư hiểu được như vậy là cho sư đi cái góc đường ngã nào là tâm sư vẫn yên ổn, chứ không phải là chỉ có yên lúc mà sư có niệm có định thôi. Trong cái phần hôn trầm đó có một vị hành giả thưa với thầy là khi mà con ngồi thiền á, hôn trầm tới là con thấy có như có một người, tự nhiên hôn trầm nó dịu dần, nó tắt, làm như có một người đứng bên cạnh mà dòm nó, thì tự nhiên làm như hôn trầm tắt mất. Thì thầy nói những cái kinh nghiệm mà thấy người ta đứng bên cạnh đó là thấy tâm quan sát đó. Nhưng mà tại vì mình chưa có kinh nghiệm trong cái thiền tập, mình tưởng là có ai đứng ở ngoài dòm, nhưng mà vị nào mà thấy được cái này tức là vị đó đã bắt đầu hiểu được thế nào tâm quan sát. Nhưng mà không phải là quý vị thấy một lần mà tâm quan sát nó tới cho quý vị đâu. Thầy nói có ba cái đối tượng: tâm biết, tâm quan sát, ba cái này cùng sanh cùng diệt. Những cái năm mà thầy mới dạy mấy cái này họ hỏi nhiều, rất là nhiều, thế nào là tâm biết, thế nào là tâm quan sát. Nhưng mấy lúc năm sau này không thấy thầy nói nữa, lâu lâu thầy mới nhắc lại thôi. Thì là vị nào mà thấy được ba cái đối tượng tâm biết, tâm quan sát á, thì có những cái trường hợp như vậy, thấy làm như có ai đứng ngoài nhìn vô, mà cái đó là tâm quan sát ấy. Khi hôn trầm đến, con có tâm chấp nhận như hồi nãy con vừa thưa, vì con ý thức rằng sự thực tập chưa thuần thục, chánh niệm không sắc bén nên hôn trầm đến là chuyện dĩ nhiên. Ngày nào pháp hành tiến bộ, chánh niệm mạnh, hôn trầm sẽ không xuất hiện nữa, có thế thôi. Thì thầy nói, vâng, chỉ có thế thôi. Tức là hiểu như vậy là đúng rồi đó. Đó là lý nhân quả. Mình tu tốt thì phiền não không tới, mình tu dở, mình con dở thì phiền não tới hoài. Do đó là thầy khuyến khích. Có những năm mà sư đi về, sư sinh hoạt cái chùa của bên Mỹ đó, cái gì sư sân hận dữ dội, có nhiều câu chuyện nó xảy ra làm tâm mình rất là sân hận. Rồi câu chuyện bên đó, rồi yên bên đó, rồi khi mà sư qua trở lại sư tu hành đó, tập thiền đó, rồi sư trình với thầy đó. Cái việc trước tiên mà thầy nói là đừng có bao giờ mặc cảm cái tâm sân của sư hết. Thầy nhắc sư vậy. Sư khổ từ bên Mỹ rồi, trên máy bay sư cũng khổ. Bây giờ sư tới đây sư nói với tôi ấy, là sư nghĩ rằng sư chia sẻ cái khổ này với tôi, mà sư làm như vậy là sư sẽ khổ. Sư phải nhắc sư từ bên Mỹ là nếu mà tâm sân lên, nếu mà tâm tham lên, nếu mà vì tâm thân tâm sân nó lên mà mình làm cái gì mà làm cho Phật tử họ khổ, họ buồn, họ trách mình là cái người như vậy như kia, sư đừng có mặc cảm. Sư chấp nhận cái chuyện này. Bởi vì giống như trong này vị hành giả này nói, con tu dở do đó phiền não con có. Bữa nào mà con tu tốt làm sao có phiền não được. Không, khi mình hiểu được cái này mình sẽ bỏ xuống một cánh nặng rất là nhiều. Còn không thôi là mình cứ bị nó tạo hối, tạo trở lại, nó làm cho mình khổ. Trời, tại sao mà mình đi nói Phật tử như vậy? Tại sao mà mình không giữ tí, giữ ý tứ để mà mình có thể là phê bình chỉ trích cái ông thầy của mình trước mặt Phật tử? Mấy cái đó còn có đau khổ. Đau khổ bên Mỹ, đau khổ ngồi trên máy bay để tới đây gặp ông thầy, cũng đem ra còn nói rồi, những cái mà chia sẻ để cho ông gặp. Ông nói chuyện khổ là chuyện của sư, tôi chia với sư cũng được rồi. Sư nói ra là sư cần khổ nữa. Bây giờ sư mới có tâm chấp nhận và sư nghĩ rằng là tại vì sư chơi tôi cho nó thì có tâm sân, có thể thôi. Vậy là yên. Vâng, chỉ có thế thôi. Tu tốt thì phiền não không tới, tu còn dở thì phiền não tới hoài. Thì bây giờ ráng tu thôi. Tham nhẫn chờ đợi, có tâm chấp nhận điều kiện hiện tại của mình như vậy là mình phải biết như vậy. Đó là thái độ chân chánh. Thầy cũng nói đôi khi mình mới tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, mình tưởng đó mình tu nhiều lắm. Có một vị qua đây tu cũng lâu rồi, cái gì người nước ngoài đó. Mãi thầy tôi tu tới mấy chục năm, tôi tờ hòa thượng Mahasi tới bây giờ đó. Mà sao bây giờ sao tôi thấy tôi tham tôi sân. Ông thầy nói vậy là tôi dở. Nói thẳng bằng câu rồi. Tại tôi dở. Tại tôi dở thì tôi phải chịu thôi chứ biết sao. Cô này chắc là tu tới cái thời kỳ mà bên Việt Nam có một ngài hòa thượng tên là hòa thượng Chí Nghiêm á. Về dạy thiền rồi vậy, cô học từ cái lúc hòa thượng mới dạy. Từ không biết mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chưa được rõ. Cho tới bây giờ thì cô qua cô trình pháp, cô than thở với thầy, tôi tu mấy chục năm rồi mà sao có nhiều chuyện tới bức xúc quá thì chịu không nổi, tại mình tu dở. Mà thầy không phải là thầy nói giỡn, mà thầy cũng nói cười, mà thầy nói thẳng một cách là hết lòng á, chứ không phải nói giỡn là cố mà có mặt sắc cổ đó. Không, mình tu dở mà. Do đó quý vị nghe cái câu trả lời của thầy về vấn đề xuất gia tại gia, tôi không dám nói gì hết. Hồi trước là tôi nói dữ lắm á, nói là tôi là đệ tử của Phật, là tôi là theo con đường chánh đạo, đây là chánh pháp, rồi kia nọ, là tôi miệng tu suốt đời cũng nói cái đó là cái bài xạo không à. Ông nói mình cương cho đã, bữa nào lại quật cho mình một cái là mình sánh quá, mình đi theo người đẹp. Ông nói vậy tôi khoan hóa cái đã. Ông nói tôi bây giờ tôi cẩn thận rồi. Mà cái gì để ý trong cái bài mà xuất gia phải vấn đề xuất gia tại gia, ông thầy cũng rất là khôn, biết đủ hết thứ mánh hết trơn, mà không dám nói. Ông biết cách thức làm thế nào mà để cho ái niệm sanh khởi này, trí tuệ giúp đỡ cho thầy, nghĩa là có làm mà đuổi đối tượng này. Ông nói kể cho mình nghe cái kinh nghiệm về thấy một người ái, một người nữ đó. Ông biết như vậy mà ông vẫn nói là tôi chưa dám câu trả lời chắc chắn, không chắc chắn. Còn quý vị nào muốn chắc thì cứ việc nói. Sư biết điện của tôi có một câu tục ngữ nói rằng kẻ ngu phải chịu khổ tới hai lần khi quả nó trổ. Nhân đã tạo trong quá khứ rồi bây giờ quả trổ. Mà cái thằng ngu đó, nó chịu ta hai lần luôn. Một lần là do cái chuyện ác mình đã làm trong quá khứ, bây giờ nó trổ cái quả này là mình phải chịu. Mà lần thứ hai nữa là mình bức xúc, mình nóng nảy sân hận với cái quả đang trổ. Người trí hiểu rằng một khi nhân đã gieo trong quá khứ, bây giờ quả trổ, đó là điều không tránh được, không làm gì được. Chuyện làm được bây giờ là giữ tâm mình sao cho yên ổn, chấp nhận và bằng lòng trả cái quả. Thường thường mình không có chịu, mình không chịu trả quả, mình bức xúc bực bội. Sư nhớ có một cái cô bà con của sư, cô tức cười lắm. cô nói là gia đình bên chồng của cô á, tìm cách hại cô, nào là thuê người lại thư được cái gì trong cổ trong họng rồi vậy đó, rồi mấy cái cô mà người em chồng á là nói xấu cô, rồi kiếm cách là làm này làm kia, là cô than khổ, là cô hướng về bên này là chồng với tấm lòng cái là ưu ái đó. Trời ơi, bên chồng tôi vậy. Cái sư nói thì bây giờ thôi thì em phải nhớ điều, thì tại vì cái nghiệp của em còn nặng quá, do đó mà em mới gặp một cái gia đình chồng như vậy thì em phải chịu chứ. Trời ơi, sư nói là con biết, con chấp nhận chứ, con chấp nhận mà mấy người này nó vậy rồi tiếp tục nói nữa. Trong em mệt mấy tiếng đồng hồ đấy quý vị. Bây giờ một cái thần trình pháp khác cũng liên quan tới phiền não, mới trình pháp đây thôi, để sư đọc quý vị nghe. Con thấy quá nhiều phiền não trong tâm, con nghĩ rằng sau một thời gian tu tập thiền, cái thiền này đó nó sẽ giúp cho mình bớt chứ không hết phiền não được. Nghĩa là bây giờ nghĩa là sao mà thấy nhiều quá là nhiều, dòng đâu cũng thấy phiền não trên, chắc là bữa nào mình tu một thời gian chắc bớt một chút chứ còn sao mà cho hết được, vì nó quá nhiều làm sao mà nghĩ cho hết. Thầy trả lời, khi trí tuệ phát sanh vào lúc ấy tâm hành giả không có phiền não. Đây gọi là cái bằng là niết bàn tạm thời nè. Tạm thời niết bàn cái là không có phiền não. Lúc trí tuệ sanh khởi tâm mình yên ổn, không có phiền não, lúc đó là niết bàn đây. Phiền não chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt với quả vị A-la-hán và các, nhưng các tầng thánh thấp hơn như dự lưu, tư đà hàm, A-la-hàm vẫn còn phiền não. Thì quý vị ước mơ rằng một ngày nào đó là phiền não hết trong tâm của mình đó, thì còn lâu lắm. Tại vì quả vị A-la-hán lại còn ngay các cái bậc thánh khác dự lưu, tư đà hàm, A-la-hàm mà phiền não vẫn còn đấy. Chúng ta cần hiểu là diễn trình trong sạch hóa tâm sẽ gồm hai giai đoạn. Thầy nhắc vậy, hành giả nói rằng là thí giả mà sao có bộ chắc mà hết là chắc khó lắm, nhưng mà ông nói không, có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự thực tập pháp bảo, pháp hành tứ niệm xứ làm cho phiền não giảm bớt. Cái giai đoạn đầu nó phải giảm bớt cái đã, rồi phiền não giảm, trí tuệ tăng. Trí tuệ không thể nào tăng nếu phiền não quá nhiều. Giai đoạn thứ nhất là mình tập từ từ phiền não nó bớt. Hồi trước á, người ta nói một câu á, mình chắc 100 ngày, bây giờ người ta cũng nói một câu đó, mình vẫn còn lại có 99 ngày rưỡi. Thế thì vậy cũng đỡ được chi nữa, thấy không? Hồi trước dẫn tới 100 ngày luôn, mà bây giờ tôi nói tôi vẫn còn 99 ngày rưỡi, đỡ chi nữa, bớt được nửa ngày rồi. Thầy đạo thầy cũng nói khi bạn tập thì tự nhiên phiền não nó sẽ giảm bớt, từ từ giảm bớt, rồi trí tuệ nó sẽ tăng. Trí tuệ không thể nào tăng nếu mà phiền não quá nhiều. Đấy, khi mà các bạn mà có bớt phiền não là cái đó cái điều kiện để cho trí tuệ nó tăng trưởng. Còn mà phiền não mà như rừng như rú thì làm sao mà phiền trí tuệ nào mà tăng? Khi phiền não giảm đó là một dấu hiệu tốt, đó là điều mà mình cần. Ông dặn vậy đó, ông nói khi mà bạn thấy phiền não bạn giảm, bạn phải mừng đấy, vì đó là cái điều kiện trước tiên cần thiết. Sau đó qua giai đoạn 2, trí tuệ hùng mạnh sẽ diệt hết phần phiền não còn lại. Đó, một bên tăng, một bên giảm. Thầy nói vậy, bên này trí tuệ tăng, phiền não giảm. Tới một lúc nào đó trí tuệ nhiều, trí tuệ đầy đủ, nó sẽ xử lý này, hất này dăng hết. Là lúc đó là quý vị không còn phiền não nữa. Chỉ có thánh đạo quả mới diệt phiền não mà thôi. Các tuệ giác của thiền minh sát sẽ càng lúc càng mạnh để trở thành thánh đạo quả. Ông thầy cũng nói, ngay cái thuyết quý vị có kinh nghiệm các cái tuệ minh sát thì quý vị cũng vẫn còn phiền não như thường. Chỉ có khi nào đạo và quả mới hết phiền não. Tùy theo mức độ của trí tuệ, mức này càng cao, phiền não sẽ giảm bớt. Các vị tu niệm mà có trí tuệ nhiều, tự nhiên phiền não nó bớt. Thì quý vị để ý trông coi là trong cái diễn trình tu niệm của mình, có nhiều người nói sao con tu mấy chục năm mà không tiến bộ. Mình dòm cho kỹ mình thấy mình có tiến bộ đấy. Để như hồi nãy sư nói đó, hồi trước mà ai nói là mình giận tôi chứ giận mai, giận chiều, giận tối, giận sáng, dòm không thấy, dòm cái mặt là muốn ghét rồi. Sao bây giờ cũng đỡ rồi, thấy không? Cũng không tránh không cho nữa. Người hồi trước là gặp người ta mình tránh, gặp người ta mình tránh, bây giờ gặp đứng chút chút rồi mới tránh, không phải tránh nhiều trước nữa. Chẳng tránh mà sư kể tức cười lắm. Có một năm có cái cô kia, cô lại đây, cô mời sư đi dự lễ đâu ở trên qua đây tòa đại sứ quán Việt Nam, nói là mà năm nay mà hành giả của Việt Nam qua đông, qua học cũng có mà qua hành cũng có lâu rồi, cũng 6-7 năm rồi về trước rồi, mà thành ra con có một cái ý kiến là năm này mình nên tổ chức một cái buổi sinh hoạt chung, rồi mời bà con lên trên đại sứ quán á, lên dùng trà, dùng cơm, dùng bánh gì trên đó. Cô liên lạc, cô nói hay lắm, cô biết hết trơn á. Cái cô lại cô bàn với sư, khổ đau là sư từ bên Panditarama có cái chuyện gì mà đang hành thiền mà đi lên đại sứ quán. Nhưng cái chuyện vô duyên sư không có làm. Nhưng mà cô nói hoài, chẳng lẽ mình nói mà bây giờ là trong cái nhóm mà tăng mà đi lúc bấy giờ tăng ở trong đó là sư cao hạ nhất, mà mình chống đối mình không đi thì mình nói mình không đi là cô bức xúc bực bội lắm, cô kiếm chuyện mình dữ lắm. Cái mỗi lần mà cô đem cái chuyện đó ra, cô nói cái sự cái sự để đó. Ngày mai á là đi á thì cô đề nghị như thế này, trước hết á đi lên đi gặp hòa thượng ở chùa mới này, lên gặp hòa thượng lễ hòa thượng đầu năm lên chúc tết hòa thượng, có bài vậy, lên chúc tết hòa thượng xong rồi đi tòa đệ sứ tiếp tăng, đệ sứ tiếp tăng, chương trình nói cho sư như vậy. Cái cô mới đem cái chương trình lại đây cô gặp sư, thì sư đang đi kinh hành ở chỗ Sima cái gì trên lầu á, bây giờ sư mập đang sẽ đi tới đi lui cho xét cái thấy cổ đi vô là sư 1 2 3 sư chạy, lúc đó đi từ dưới thấy cô lên sư lo tóc chạy lên lầu trên, thì lúc đó lầu trên không có ai hết trơn á, sư nghĩ trốn lên trên là yên, mà đi kinh hành mà thấy cô cũng còn trắng nhán đâu ở dưới nữa, tuốt vô cầu tiêu sư ngồi vô cầu tiêu ngồi trong đó ngồi đã, chú cha nó nóng chết, nóng quá đổ đất mà nó hôi nữa, mà xong ra lỡ rồi cô đi lên cái là chết, bị cô đó cô biết ngõ cách ở trong này trời. Ngồi trong đó là đủ mồ hôi hột rồi đó, tôi thấy ngồi trời yên biến lặng, mở cửa chung ra, mới ra là bước chân trong chung ngoài là đi khu đi đại hàng chạy lên, anh nãy giờ ở đâu mà nói tiếng đại hàng có tiếng miếng đó, ông la ra chỉ là thôi rồi biết là tôi chết rồi, thế là nó tóc chạy xuống và bắt tay chẳng mà vừa đi mà vừa mất sợ mất chứ, tại vì chắc là cô này cô trời dưới lâu lắm rồi, chạy xuống lóc tóc chạy xuống rồi cô nói sư nói thôi để tính mai tính sau, mai tính sau, nhưng mà cái quang minh cho mà trong tâm nhất định là muốn đi. Kê ngày mai cái tối lại sư về, quý vị cho sư mất thì giờ chút sư kể chuyện từ đầu đến đuôi. Đi về cái sư gặp một sư người Singapore, ông bự lắm quý vị, to bự bập dình vàng, to còn hơn ông sư người Anh nữa, là quý vị tướng chắc phải là 100 kg là 250. Cái sư nói sư muốn đi ăn tiếp tăng không, ông nói cái gì? Ăn tiếp tân tòa đại sứ. Ủa vậy hả? Sao không? Nói mập mà. Nghe tiếp tân là ông khoái lắm. Tôi nói thôi bây giờ là ngày mai sư đi thế tôi đi. Sáng mai mà cô kia mà cô qua đây á, là sư xuống sư nói là bây giờ tôi thế chỗ của sư Trí Dũng. Sư đi thế tôi là không sao đâu. Qua bên kia nếu mà hòa thượng hỏi tôi ở đâu á, hòa thượng hỏi thôi nghe. Cho tôi biết là đi mấy chục vị là hòa thượng cũng không có hỏi đâu. Nếu mà hòa thượng hỏi tôi ở đâu á, thì sư trả lời á là sư nói với hòa thượng là tôi mong rằng á cái đầu năm là cái dịp cái một cái cơ hội tốt đối với người Việt Nam là linh thiêng, cũng bày chuyện mình nói mà linh thiêng cái lắm, thành ra tôi phải ở nhà tôi phải hành thiền để tôi hồi hướng phước cho hòa thượng. Đấy, dặn ông vậy rồi ông đi, ông thay mình ông đi dẫn một phái đoàn, cô dẫn một phái đoàn đi, trong đó có ông Mập đi nữa, ông thầy mình cũng đi theo, ông thầy nghe tiếp tân mà thầy đi theo nữa. Qua tới nơi gặp hòa thượng, lễ hòa thượng xong xuôi rồi cái ông kia ông kia mà hòa thượng có hỏi gì đâu, hòa thượng ngồi lần thứ ông khai ra dù gì ông khai sư Trí Dũng hóa con vậy cái nọ, nói là đầu năm sư Trí Dũng ở nhà Trí Dũng tu để mà hồi hướng phước cho hòa thượng. Cái biết hòa thượng nói một câu sao không, mà lúc đó là có ông thầy nữa, còn mấy ông này gì đây, ông qua đây làm gì, đầu năm đi chơi hả? Rung hết rồi. Đó, chưa hết, quý vị chưa hết nước kha đâu. Đi tòa đại sứ tại hòa thượng la mà ngồi đâu dám đứng dậy, đứng đắng há đứng đắng ngồi ngoài 11 giờ mấy mới đi lên tòa đại sứ tiếp tân để cho ăn người cái bánh chút xíu quá mình muốn chết. Sư về cái người đầu tiên mà sư làm sư gặp là ông thầy, nói thầy ngày hôm qua thầy đi chú cái khí gì cái bánh chút xíu qua bên đó hòa thượng la nữa, mà sư đâu có biết câu chuyện gì. Trời ơi, mình ở bên này nghe là đi hết rồi, 2-3 mạng, đầu năm mà, ố thôi đã, sư dặm kia thôi làm, nghe là no bụng luôn, bữa đó bỏ thiền, làm đã, một bà có 2 ông à. Cái tình pháp, sư thưa thầy đi vậy á, thầy đi vậy mà để cho hòa thượng rầy rồi vậy, rồi bà con có bực bội rồi vậy, tôi nghe tôi cũng thấy, tôi cũng hơi khó chịu trong lòng á, thôi phải chi mà tôi đi á, là đúng hơn, phải vậy. Tôi cũng cảm thấy nghĩa là giống là ăn năn á, để không đi chung với thầy với là đi với bà con, để cũng là cũng chịu khổ bên ta cho cái nọ. Sư cũng chắc là cũng ba sợ cái đâu có thiệt. Kèm thầy nói ông nói sư làm gì đúng á, sư không đi là đúng, Tôi nói mà tôi đâu có ý ý không đi đâu rồi, mà tại vì tôi thấy là hành thiện. Ông nói sư đã làm đúng là sư phải có trí tuệ, sư biết cái chuyện này đúng. Tại sao mà sư còn hối hận? Ông nạt thôi liền. Ô, ông rầy thôi lại. Tại sao mà sư hối hận? Một Phật đi kinh pháp. Nói là tại sao mà sư hối hận? Khi mà mình biết làm chuyện đúng, mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Sư làm thì sư làm đúng không? Qua hòa thượng làm trong đó có la tu nữa. Tại sao đầu năm ông sư đi dưỡng nói ông ở nhà mình thì một cái gì qua đây đi chơi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, xách cái đầu đi chi để cho ăn cái miếng bánh. Sư làm vậy đúng cái gì nữa? Sư còn hối hận cái gì? Đó, thành ra quý vị thấy, thế mà khi nào mà có một cái chuyện gì mà nó xảy ra đó, là mình thấy là phiền não nó tới, mà mình trốn tránh á, thì đôi khi nó có chuyện được mà có chuyện không, chứ không phải lúc nào cũng trốn. Lúc đó là sư về là lần nào sư cũng trốn. Ông thầy ông cử sư quá trời quá đất về cái chuyện trốn. Ông nói không được, sư không được trốn kiểu đó. Hồi bữa trước là sư trốn là đúng rồi đó, bữa nay sư đừng có trốn. Có một cặp vợ chồng đó, người Myanmar họ tới họ gặp sư, họ đòi gặp sư cho được. Sư hỏi có gặp có chuyện gì, nói tại vì lâu quá lại thăm sư. Mà thăm cái gì mà thăm, trời đó, ông nói tiếng Anh cũng được mà bà cũng nói ua ớ mà bắt mình ngồi xuống rồi đã ăn nửa chừng rồi mà còn dọn cho mấy cái bánh gì hôm nay cái gì đó không biết mà khoai mà cắt vậy mà ăn ớt mà trời ơi sư non muốn chết rồi bắt ăn cho được. Rồi mời cái ông kia đi theo nữa, sư sợ ăn mình cũng hết, thấy một nồi vậy này mà sao ăn cho hết, mà mình vừa ăn một bụng no nữa rồi. Ông người Myanmar mà ông thương mình cũng lại gặp mình nữa, sư nhất định trốn được phải xuống, dẫn cái ông kia đi theo về dẫn sư ăn chay nữa. Trời ơi xuống mình ăn cũng mình. Ông ngồi bên ông cũng nổi sân với mình rồi. Quý vị thấy đôi khi có nhiều cái hoàn cảnh nó trớ trêu như vậy đó. Cái có trốn được mà không có được, mà trốn không được là làm cái chuyện cũng bị cử à. Thành ông thầy nói thôi bây giờ là mình ráng mình tu để mình coi cái tâm của mình cho không biết làm sao. Bây giờ trở lại cái bài pháp. Hành giả thưa với thầy một câu khác nữa là khi ngồi tâm suy nghĩ rất nhiều, tâm lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, tâm tham tâm sân nổi lên rồi tưởng tượng quá nhiều điều bất bại nguyện. Thầy trả lời nếu hành giả suy nghĩ thôi, tôi tham tôi sân như vậy là không đúng vì nó sẽ làm cho tâm mình khó chịu bực bội. Đấy tâm này là vì hành giả thưa với thầy là trong khi ngồi tâm suy nghĩ nhiều quá, tâm của mình là tâm của con nó suy nghĩ nhiều quá là tâm tham tâm sân. Đó nếu mà mình đem cái ta vào đó mình nói tâm của tôi là thế nào mình cũng đau khổ bực bội. Hãy duy trì thái độ chân chánh, tâm chỉ là tâm không của ai hết và tiếp tục quan sát sự suy nghĩ. Đây là những cái loại tư duy này nó giúp mình trong trường hợp đó. Thôi, cái này là tâm thôi, nó suy nghĩ là chuyện của nó. Nhưng không phải suy nghĩ không thôi mà khi suy nghĩ sanh lên, cảm xúc cũng sanh khởi nó. Đây là quý vị thấy đây là cái kỹ thuật tập này. Là khi mà tâm quý vị nó suy nghĩ nhiều quá, mình nhắc mình là thôi bây giờ suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Không có ai trong này hết, không phải tôi suy nghĩ. Bởi vì mình đem tôi ta vào đó, mình phải đau khổ. Mình nghĩ đây là ông thầy mình dẫn, cái này là tâm suy nghĩ. Rồi, nếu mà quý vị chạy theo cái sự suy nghĩ, đôi khi quý vị bắt nó không được, là vì nó quá nhanh, nó quá nhiều, nó quá lẹ, quý vị bắt không được. Thì bây giờ quay trở lại cảm giác. Ông nói khi mà tâm suy nghĩ là luôn luôn có cảm xúc. Tại vì mình nghĩ như vậy, do đó mình buồn, mình hận, mình giận, mình hờn là vậy đó. Coi cái cảm giác của mình lúc đó. Rồi đôi khi cảm xúc đó là mình coi cũng chưa có được, coi cái cảm thọ. Đôi khi nó giận quá, nó bực bội quá, nó khó chịu quá. Hai cái bàn tay này nó cứng này, phía trước này nó cũng cứng này. Đôi khi tay mình nó rung, đó là những cái cảm giác nó vô trong người mình khi sanh khởi. Thì là ông thầy nó tùy theo cấp độ. Nếu mà mình chưa giỏi, mình quay cảm giác. Nếu mình giỏi chút nữa, mình quay cảm xúc. Nếu mình giỏi nữa, thì mình quay tâm suy nghĩ. Tức là chánh niệm đó quý vị. Tôi thấy rằng suy nghĩ thường rất nhanh và vi tế đối với hành giả sơ cơ. Thọ và thân, thọ và tâm thì thô hơn. Vì vậy, cố gắng duy trì chánh niệm trong hai cái thứ hai này rồi trở về lại cái đầu đi qua đi lại như vậy. Ông thầy nói suy nghĩ tới mình không có niệm suy nghĩ được vì nó quá nhanh và quá nhiều, thì bây giờ mình vô trong cái cảm giác của mình hay là vô trong cái cảm xúc của mình rồi mình đi trở lui lại cái suy nghĩ, cứ đi tới đi lui nhiều lần như vậy. Vì hành giả thưa với thầy nói rằng khi con tập thiền con thấy tâm con nó quá nhiều tâm sân tâm tham, thì trong năm 2002 đó thầy cũng có nói một cái câu trả lời một cái câu liên quan tới cái câu đó. Thầy nói rằng thế mà mình càng tập thiền và mình càng quan sát tâm của mình, quan sát tâm tức là quý vị có chánh niệm đó, khi có chánh niệm thì hành giả sẽ thấy tâm mình chứa quá nhiều rác bẩn hôi hám, mà cái đó là phiền não. Tại vì mình không tu cho đó mình tưởng mình tốt, mà khi mình tu tâm mình yên, mình có chánh niệm, mình sẽ thấy trong tâm mình có nhiều dơ bẩn ghê lắm. Ghi nhận phiền não chúng sẽ biến mất, làm cứ làm hoài như vậy, tâm mình càng lúc càng sạch. Giống như nó phòng nó dơ, mình sẽ quét, sẽ dọn. Ngày hôm sau nó dơ, mình quét, mình dọn nữa. Cứ làm hoài như vậy thì phòng cứ bị tự nhiên nó sẽ sạch. Lúc đầu thì nó dơ nhiều, mình quét nhiều, nó vẫn còn dơ. Mình quét nữa, dọn nữa, chùi nữa, từ từ cái phòng nó sẽ sạch. Do đó, cái sự mà giảm bớt phiền não là một cái triệu chứng rất là tích cực. Mình đừng có nghĩ rằng chỉ giảm phiền não không thôi mà sao chưa hết phiền não. Khoan nói cái đã. Bởi vì muốn cho hết phiền não phải mất rất nhiều thời gian. Bây giờ có một cái câu trình pháp khác nữa cũng liên quan tới vấn đề phiền não, mà cái câu này đã trình khá lâu rồi, nhưng mà sư cho thì giờ đọc. Bây giờ sư đọc lại cho quý vị nghe. Vị hành giả này nói với thầy như thế này: thưa thầy, con không thấy người ta, con không tích tâm tự bảo, phải chấp nhận đối đầu và đừng trốn chạy. Quý vị thấy cái câu trình pháp này giống câu vô cái câu chuyện mà sư nãy hồi nãy. Trốn chạy là cái nghề của sư, hành giả này cũng nói vậy. Thấy người con không thích, tâm tự bảo phải chấp nhận, phải đối đầu, đừng có trốn chạy. Đó là tâm nó nói thế này. Tâm nghĩ như thế, nhưng thấy người ta là quay đầu 180 độ liền đi chỗ khác. Tâm nó nghĩ một đằng mà thân nó làm một nẻo. Thì quý vị thấy là cái câu trình pháp này là đúng tâm trạng của hành giả. Sư cũng vậy. Nghĩ một đường mà tâm nó làm nẻo. Tâm nghĩ một đường mà thân nó làm nẻo. Câu trả lời của thầy: hành giả mới có tư duy đúng, nhưng trí tuệ thực sự chưa đủ mạnh nên bị phiền não lấn lướt. Nghĩa là cái tư duy đầu tiên là thấy mình phải đối đầu, mình phải trốn chạy. Cái tư duy đó tư duy đúng, nhưng mà vì trí tuệ thực chứng của mình chưa có đủ mạnh, cho nên phần phiền não nó lấn lướt mình, nó đẩy bắt mình phải chạy trốn người ta. Phiền não trí tuệ lúc bây giờ đỏ sức với nhau như nước và lửa, cái nào mạnh hơn nó sẽ giữ phần thắng. Mà vì trong này hành giả còn sơ cơ, chưa trí tuệ chưa mạnh, do đó phiền não nó lấn mình, do đó mình bỏ chạy. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm như vậy liên quan tới đồ ăn. Trong khi mà thầy dùng cơm á, thì người ta đem lại tới dân cho thầy một cái món ăn rất là ngon, thì thầy nói trong tâm này, nó nói ăn thôi chứ đừng phải chia cho mấy ông á, ba bốn ông chia hết làm sao sao còn nữa. Thầy nói vậy, mà rồi thầy nói biết như vậy để cái món ăn trên bàn. Thì khi mà để món ăn trên bàn á, thầy cũng nói, mắt thầy cứ dòm hoài, đã lâu cũng gắp miếng, đã lâu cũng gắp miếng vậy. Nhưng mà tới cái lúc mà nghĩa là gắp nhiều quá rồi, mình nghĩ trong tâm nó, trời đất ơi, thế mình làm gì kỳ quá, cũng phải để cho người ta chứ. Hồi nãy mình để vào trong á thì mình muốn giữ ăn, bây giờ để ra ngoài thì tâm mình nó còn dòm theo, nó cũng muốn ăn hoài. Tại đó ông thầy nói tôi cũng gắp vậy, thì tôi mới nghĩ thôi bây giờ đó, cái món này để cho người ta, thôi mình gắp cái bên cạnh. Thì ông nói cái món của tôi á thì nằm phía bên tay trái, cái món mà tôi muốn gắp là nằm bên tay mặt, nghĩa là mình tránh á, tránh cái món mình thích, mắt tới tay trái. Mà ông nói đưa tay ra cái tay ngang đó, cái nó vẹo qua như vậy. thì ông thầy cũng nói quý vị thấy không, phiền não á bên trên thì tư duy thật đúng, nhưng mà phiền não bên dưới nó quá mạnh, mà quá mạnh kéo mình đi về một phía khác. Nhưng mà quý vị thấy cái ví dụ á, cái ví dụ này nó thực tế, nó hay. Mà quý vị nghe ông thầy ông giải thích về ví dụ cũng là rất là siêu đấy quý vị này. Ông nói rất nhiều tâm xảy ra cùng một lúc, vì hành giả chưa có mạnh, không thấy nguyên diễn trình, nên hành giả mới cho là tâm nghĩ đừng một đường mà thân làm một nẻo, hay là tâm nghĩ một đường mà thân làm một nẻo, thân chỉ nghe theo và làm theo tâm nào mạnh nhất. Trước khi mà thầy giải thích cái kinh nghiệm của thầy á, thầy nói rằng á, cái vị hành giả này là tại vì sao, tại vì không thấy được cái tâm của mình, chỉ thấy cái thân thôi, do đó nói rằng là tâm nó làm, nó nghĩ một đường mà làm thân nó làm một nẻo, mà thật ra là trong này á, là thân nó làm theo tâm thôi. Tâm nào mạnh nhất là thân nó chạy theo cái tâm đó, vì mình không thấy tâm nào mạnh nhất và mình không thấy thân theo cái mạnh đó, do đó mình nói cái tâm này tôi nghĩ vậy và cái thân nó làm vậy. Bây giờ thầy đặt cái câu hỏi với sư: cách thứ nhất, hành giả có chánh niệm, tâm sáng suốt, thấy tham sanh lên, không theo nó mà chọn phương cách đúng và làm theo như cái sự suy nghĩ của mình. Thì đọc lại rồi, hành giả có chánh niệm này, tâm sáng suốt này, thấy tâm tham mình sanh lên này, thấy tâm tham cái món ăn của mình này, món ăn này á là mình nãy giờ mình ăn rất là nhiều rồi, bây giờ mình vẫn còn muốn ăn nữa, thấy tâm tham sanh lên, không theo nó, nghĩ rằng cái này phải để cho chư tăng, mình ăn nãy giờ mình ăn nhiều rồi phải để cho các vị khác, mình phải chặn cái tâm của mình và mình phải xuyên, thay vì cái tay nó vậy mình quay cái tay lại, mình múc cái món bên này, nhất định cho nó múc cái món mà nó thích. Đó là một cách. Cách thứ hai, mở tâm ra để biết tâm làm gì, muốn gì, thấy được bản chất tự nhiên của tâm tham, hiểu tâm tham sinh hoạt theo chiều của nó, như vậy cách nào đúng hơn? Nghĩa là ông nói là cách thứ nhất á, là thay vì á, tôi thấy món này rồi tâm tôi nói không được, không ăn món này được, phải ăn mấy bên này để cái này cho chư tăng. Còn cái thứ hai là tôi để yên, thế là tới ngang đó mà nó thò tay qua mình nó lấy món này, cứ để cho nó lấy. Ông hỏi trong hai cách, cách nào đúng? Sư trả lời thưa thầy, tôi nói tôi nghĩ cách thứ hai đúng, tại vì mình thấy cách thứ hai là nó khác, chứ không phải sư giỏi. Bình thường là ai cũng vậy phải không? Ồ cái này là phiền não, không được, mình là đệ tử Phật, người đời sống phạm hạnh mà đâu có làm gì được, làm vậy Phật tử cười mình sao, thôi mình làm cái này. Cái đó là sư làm hoài. Do đó sư biết ông thầy đã muốn nói cái khác, do đó sư trả lời với ông thầy, sư nói và cái thứ hai cũng là cái một chậm chạy may rủi vậy thôi, thì đúng thiệt. Cách nào tốt hơn? Sư Trí Dũng thưa với thầy là cách thứ hai. Thầy nói đúng, đúng như thế. Chỉ duy trì chánh niệm để thấy bản chất thực sự của tâm, thấy tâm tham đang lừa dối mình, nó đang lừa dối mình đó. Nó nói trong này là nó nói, không để cái này cho chư tăng, mà khi tới nơi nó thò tay qua mình nó lấy cái đó, để cho nó lấy đi, để rồi mình thấy nó lừa mình đấy. Khi vậy thế cái pháp hành này nó lạ lùng không, ở cái chỗ là thiền não đó, mà mình đi theo nó đó, mình đi theo nó để mình học nó. Thông thường người ta rất ưa thích cái cách thứ nhất và ưa dùng niệm mình định để ép tâm mình theo đúng tư duy mà mình muốn. Không, cách thứ nhất là bạn chỉ ép tâm các bạn mà thôi, tâm trong này nó muốn ăn cái này đó nhưng mà mình ép nó không được, phải ăn cái bên này. Là tại vì sao? Để phần này cho chư tăng, để cái này cho người khác. Mình là người đàng hoàng tử tế, mình chẳng lẽ mình ăn nãy giờ rồi ăn hoài sao? Cái này tức là mình dùng tư duy để mình ép cái tâm của mình và mình muốn thân của mình phải làm theo. Thông thường người ta rất thích cách thứ nhất và ưa dùng niệm định để ép tâm mình theo đúng tư duy của mình muốn. Niệm định mạnh, tâm yên, phiền não dịu xuống nằm yên đó, chỉ đợi khi nào có cơ hội là bùng lên và quét đi tất cả. Ông thầy ông nói nếu mà mình không tập theo cái ý của thầy đó, nếu mà mình không làm như thiền não nó sai, mình làm cái gì? Mình làm mà mình theo nó để mình biết, để mình học cái cách của nó, để rồi sau này đó, khi mà trí tuệ mà phát triển đó, mình biết rằng cái thằng thiền não này nó rẻ mà thôi. Chứ thật ra là mình không có cần, mình không có thèm dữ dội gì đâu, cứ việc làm theo nó, nhưng mà rồi để mình học nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cách đầu theo ông nói là mình dùng niệm và định để mình ép tâm mình, và khi mà bạn biết rằng niệm và định mà hết đó, là phiền não nó ụp trở lại. Vì vậy có nhiều người tại sao tu hành rất lâu năm gặp phiền não để đi gian dối với phụ nữ phải hoàn tục ra đời. Họ tu rất là nghiêm túc, giới định rất là mạnh nhưng mà tuệ không có, sự hiểu biết chưa có. Gặp khi phiền não mạnh ập tới là phụ phương chấp đỡ. Ông thầy cũng nói là đây là cái kinh nghiệm cho thấy nhiều vị họ tu rất là tích cực, họ tu thiền cái đồ, họ làm đủ thứ chuyện. Đây là thầy nói mà sư cá nhân sư cũng gặp nhiều vị đó. Sư ra sư thấy có một vị đó là một chùa ở Việt Nam đó quý vị. Thấy vị sư này là sư đã quen từ lâu rồi, hồi xưa ông chưa xuất gia là sư đã biết rồi. Ông là cái người rất là nghiêm túc hành thiền. Ông ở trong chùa mà buổi sáng ngủ dậy rất là sớm mà hành thiền nè, về đi bát về nè, ăn trong bát nè, giới được là rất là trong sạch, không có người các sư khác là mua xe ra là chạy, còn nhất định ông là không. Ông sống gần như là cái chỗ đó, gần như cái cồn vậy đó. Ông có cái cầu bắt qua, tới khi mà ông qua bên đó ăn uống xong xuôi xong rồi ông cất tấm giá, không có ai qua về được, ở bên đó ông hành thiền. Chỉ khi nào mà Phật tử nào cần thiết mà mời sư ra để mà sư ra là sư mới ra. Vậy mà cuối cùng mà rất y thưa quý vị, tội nghiệp không? Đó hỏi tại sao sư này rất y, không ai hiểu tại sao. Thì đấy, những cái này thầy cho mình thấy một cái phần thông tin rất là chính xác này. Khi bạn tu, bạn có niệm, bạn có định, bạn dưới giới rất là trong sạch, nhưng mà bạn chưa có sự hiểu biết là phiền não nó ập tới khi mà điều kiện có. Tôi có lần nói với sư Trí Dũng, bàn với sư Trí Dũng rằng niệm và định mạnh như vậy bạn duy trì được bao lâu? Khi hai pháp này biến mất, trí tuệ không có mặt, thiền não sẽ tràn gặp tâm của hành giả. Hoàn cảnh chung quanh thay đổi liên miên, không biết cái gì sẽ xảy đến, khó biết trước cái gì sẽ xảy ra mà chống đỡ. Nếu phiền não trong tâm mạnh, điều kiện bên ngoài thay đổi là phiền não bên trong nó dấy lên, lúc bây giờ nó làm, nó sẽ xui mình làm cái chuyện bất thiện. Thầy này cũng rất là kinh nghiệm với cái gì. Ông nói cái gì thấy không? Mình tu làm sao cho có trí tuệ này? Do đó nhắc mình hỏi, chánh niệm có trí tuệ. Trí tuệ sẽ, bạn có trí tuệ là tự nhiên bạn rất là yên ổn. Thành ra ông nói mình không cần làm gì, mình có trí tuệ thì là phiền não nó không có giật mình được. Còn mình tu, mình chỉ có định, có niệm, phiền não mà khi mà nó yếu thôi, chứ còn nó mạnh là nó quay trở lại là nó sẽ là hất mình văng. Phiền não trong tâm mạnh, điều kiện bên ngoài thay đổi là phiền não bên trong nó dấy lên, thúc đẩy mình làm những chuyện bất thiện. Điều kiện bên ngoài chỉ là tác nhân phụ, phiền não trong tâm mới là yếu tố chính. Đó là lý do tại sao mà thầy thường nói là cái phiền não trong tâm mình phải làm cho nó sạch này, chứ còn điều kiện bên ngoài mình không xử lý được, rất là khó, mình không có thay đổi thế gian được, mà mình phải làm sao mình giữ cho tâm mình không có phiền não. Ví dụ nếu có một cô nào đó đẹp đến và yêu cầu các sư, xin sư cho con làm phước bằng cách thoa bóp cho sư thoải mái, sư nghĩ như thế nào? Quý sư tính sao đây? Khi có đông người chắc có lẽ là mình sẽ nói rằng không, nhưng mà lỡ mình với đối tượng một mình thì mình tính sao? Mình có chiều theo ý người ta không? Đây là những câu hỏi rất là thực tế. Đời sống xuất gia khó khăn và nhiều thử thách, chúng ta cần tu luyện để khỏi bị phiền não lôi kéo. Mà tu luyện là sao này? Khi bạn hiểu bản chất của phiền não như nó là, bạn sẽ không tin lời rủ rê của nó nữa. Khi bạn hiểu phiền não như nó là tâm tham thì nó rủ mình, tâm tham thì nó nói đây là cái này là đẹp, cái này là hấp dẫn, cái này là dễ thương, đủ thứ chuyện nó nói trong này. Mình nó sợ mình không biết, mình rắp mình theo nó. Khi bạn hiểu bản chất của phiền não như nó là, bạn sẽ không tin những lời rủ rê của nó nữa. Nó làm việc của nó là rủ cái chuyện của nó. Mình làm việc của mình, làm tu là tu là tu của mình. Đừng để nó cho nó kéo mình tốt y. Nó làm việc của nó, lại nó rủ là chuyện của nó. Mình không có xua đuổi nó, nhưng mà mình biết nó rủ là rủ thôi. Mình thấy đừng có làm thế. Vì vậy tôi thường nói chánh kiến và tà kiến rất quan trọng. Khi mà quý vị có chánh kiến này, là quý vị coi phiền não như nó là thôi. Các bạn đừng có cho cái này là có người, có ta, có nhân vật này, nhân vật kia, đối tượng vừa ý không vừa ý. Chánh kiến rất là quan trọng. Do đó tôi thường nhắc chánh kiến rất là quan trọng. Khi có chánh kiến nghĩa là có trí tuệ, biết rõ thực chất của phiền não thì nó sẽ không xô mình ngã được. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hành giả thưa tiếp, trước đây con sống cuộc đời đầy phản ứng khi môi trường thay đổi, nhưng bây giờ con biết chấp nhận, ghi nhận rồi buông bỏ như thầy dạy. Thầy trả lời, phải nhắc có tâm chấp nhận, đó là áp dụng cho người mới tu mà thôi. Đó, quý vị thấy thầy nói rằng là mình có cái câu chuyện gì mình nhắc mình có tâm chấp nhận. Nhưng mà thiệt ra tâm chấp nhận là tâm chấp nhận của những người mới tu mà thôi. Cái này là nó giảm được tư duy. Đó là áp dụng cho người mới tu, những người này tâm phiền não quá, nếu không có nhắc cho họ chấp nhận thì phiền não sẽ tăng và họ không có làm gì được nữa. Vì thường thường là cái người ta không tu thì phiền não rất là nhiều. Nếu mà mình nói rằng không có tâm chấp nhận là họ bị phiền não nó kéo đi mất tiêu luôn. Vì có nhiều phiền não nên họ không dễ gì chấp nhận được ngay. Khi tu hành lâu biết cách quán tâm, sự chấp nhận không còn nữa, chỉ ghi nhận sự không chấp nhận của tâm mà thôi. Vì thấy ông cũng nói rất là đúng. Thì không phải là trạng hướng nào mình cũng chấp nhận được đâu. Ngay cả mình tu lâu rồi có những câu chuyện mình cũng không chấp nhận. Bởi vì sao? Đó là cái lối mà, thói quen phản ứng của mình. Mình không chấp nhận, mình nói rằng là tâm thôi phải chấp nhận. Mình nói vậy là mình nói xạo. Lúc bây giờ hành giả coi cái tâm không chấp nhận của mình, chứ không phải là mình ngồi đó mình nói có chấp nhận. Khi nhắc phải có tâm chấp nhận, người tu sơ cơ chưa hẳn đã làm được, nhưng ít ra họ không để cho phiền não tăng thêm lên. Khi chưa có trí tuệ đầy đủ, tâm không bao giờ chấp nhận một điều gì cả. Quý vị thấy mà khi mà có chấp nhận là phải có trí tuệ đầy đủ mới chấp nhận được. Sự chấp nhận có được do nơi sự hiểu biết, do nơi trí tuệ, chứ không phải đến tại vì mình nghĩ nó đến. Không phải mình nghĩ tâm chấp nhận mà có chấp nhận, mà mình phải tu cho có trí tuệ, có sự hiểu biết. Khi có sự hiểu biết, có sự trí tuệ, tự nhiên tâm tự động chấp nhận. Không có ai hay một người nào chấp nhận, chỉ có chấp trí tuệ chấp nhận có bấy nhiêu đó thôi. Ông thầy nói mình tu đi cho có trí tuệ. Có trí tuệ chấp nhận. Lúc bây giờ không có người, ông A, ông B, không có sư này, cô kia chấp nhận, mà chỉ có trí tuệ thôi. Trí tuệ làm việc của nó, trí tuệ chấp nhận, có vậy thôi. Có sự hiểu biết, có sự chấp nhận là phải nhờ có trí tuệ chấp nhận cho phải mình chấp nhận. Thưa thầy, khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, không còn lối ra, tâm chấp nhận tất cả, nhưng mà khi câu chuyện trở nên dễ dàng, thế là tâm lại phản ứng. Cái chuyện này là cái chuyện rất là bình thường. Tại hoàn cảnh ép buộc cho nên chấp nhận, chứ đâu phải là có trí tuệ. Trong trường hợp này là tại vì mình không có lối thoát nữa, do đó mình phải chấp nhận, chứ không phải mình có trí tuệ. Trường hợp như vậy, sự chấp nhận chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Thưa thầy, suy nghĩ tìm xét điểm tốt của người khác để làm dịu bớt tâm sân của mình, tâm phê bình, tâm chỉ trích của mình về người này, làm như thế có được không? Đây là cái cách mà người đời thường làm. Trong những cái cuốn sách mà quý vị coi, họ dạy mình về vấn đề mà phân tích để mà sống. Sống làm sao mà cho có cái rèn nhân cách. Những cái cuốn sách mà dạy về làm người, đây là cái phương cách họ tư duy này. Họ chỉ cho những người ở đời là tư duy. Bây giờ thay vì mình nhìn đối tượng mà mình nhìn cái xấu của họ không, bây giờ mình nhìn cái tốt. mình nhìn cái tốt của họ là tự nhiên mình, tự nhiên tâm của mình bớt sân hận với họ. Thì cũng giống như thầy thường nói đó, các sư mới tu khi nào mình ái sanh lên là lấy cái sự dơ giấy nhất nhúa đặng mà mình quán tưởng, nói một cái đó là nó xuống được, còn thèm nó mấy cái này là cái mình che đậy. Bởi vì một tới một lúc nào đó mà ái nó mạnh quá, mình nói không được nữa là nó ập mình văng. Mà mình thấy cái kết quả nó rất là đúng, kết quả mình chỉ nghĩ một cái chuyện dơ giấy nhấp nhú là tự nhiên ái nó tuột liền tức thì. Cũng giống như khi mà mình nghĩ được cái sự tốt của người khác á, tự nhiên cái tâm sân của mình nó giảm. Bọn thầy nói mình đừng có lại là cách thơ ngay để mà mình tin với cái này. Bởi vì nấy nó là chỉ những cái phương tạm thời thôi, nó không phải là cái mà miên viễn để mình dựa vào đó để mình sống. Mà mình nhớ là mình phải tu thêm nữa. Thì khi vị này hỏi là các thầy làm như vậy có được không, thì thầy nói hãy quay chừng mình đang tự lừa dối mình đó. Quay chừng mình đang tự lừa dối mình đó. Khi tâm quá phiền não, mình có thể dùng tư duy chân chánh, suy nghĩ ngược chiều, tập rãi tâm từ, nhắc tâm tha thứ để cho tâm tạm thời lắng dịu mà thôi. Nhưng theo tôi cách tốt nhất vẫn là nhìn thẳng vào tâm sân để rút ra được những bài học. Cách này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời giờ tập luyện, rất đau đớn và khổ cực, nhưng mình sẽ hiểu bản chất của tâm sân. Một khi đã có trí tuệ, phiền não sẽ vơi bớt. Ông thầy thì ông nói không, theo ý của tôi là cái này chỉ tạm thời thôi. Nhìn cái tốt, suy nghĩ về cái tốt của người khác sẽ làm cho tâm sân mình xuống, nhưng mà nó có tính cách là tạm thời lắng dịu. Phải nhìn vào tâm sân, phải học cái cách nhìn vào tâm sân của mình. Và quý vị thấy sau này đó, thầy dạy cái là phối hợp cả hai. Trước hết có thể dùng tư duy chân chánh, nhắc mình đây là chỉ là tâm mà thôi, mà tâm chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ, nhắc mình cái đó đã. Rồi lúc bây giờ tâm nó yên xuống rồi, lúc đó mình mới bắt đầu quan niệm, mình bắt đầu chánh niệm về cái tâm sân của mình. Nghĩa là càng lúc thầy càng dạy thì thầy có kinh nghiệm vì cái sự thực tập của hành giả. Do đó mà nếu mà kêu họ đừng có tư duy mà vô thẳng vào trong cái sự mà quán niệm liền á, thì người ta làm không được. Do đó cho họ phép cho hành giả tư duy đi, tư duy để tâm nó lắng yên rồi bắt đầu yên rồi mình bắt đầu mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái mình học hỏi từ cái tâm sân của mình. Có một cái chỗ khác thầy cũng trả lời về cái chuyện mà tư duy về vấn đề về cái tốt của người khác. Nghĩ về điểm tốt của người khác đó là hướng về đối tượng để tâm bớt dao động, chỉ là một phương cách thôi. Nghĩ về điểm tốt của người khác là hướng về đối tượng để tâm bớt dao động, đó là một cách. Cách khác là học từ tâm phiền não của mình. Khi than phiền, khi phê bình, khi chỉ trích ai, bạn cảm nhận như thế nào? Khi chỉ trích than vãn về ai, tâm mình khổ hay lạc? Hiểu được rồi thì tâm im, không dám phê bình nữa. Càng phê phán, tâm càng bực bội đau khổ. Thấy được như vậy thì ngưng, không muốn làm cho tâm thêm xót xa vì những chuyện không đâu vào đâu. Ông thầy ông nói, mình nói rằng cái người này tốt, cái người này có những cái điểm này hay, có điểm này là tích cực rồi vậy đó. Thì mình chỉ ở nhìn ngoài đối tượng mà thôi. Mà ông thầy nhắc mình phải nhìn vô trong tâm này. Trong tâm là sao? Bây giờ nếu mà mình sân với người ta, mình được lợi cái gì đây? Trong khi người ta mọc thù lùa, ta lên ký mà mình ngồi đây, những cái cầm nhầm càm ràm hoài, thì mình mất ký rồi mình đau khổ. Không có được lợi ích gì trơn. Khi bạn than phiền, bạn phê bình, bạn chỉ trích ai, bạn cảm nhận như thế nào? Khi chỉ trích than vãn về ai, tâm mình khổ hay lạc? Hiểu được rồi thì tâm im, không dám phê bình nữa. Càng phê phán, tâm càng bực bội đau khổ. Thấy được như vậy thì ngưng, không muốn làm cho tâm thêm xót xa vì những chuyện không đâu vào đâu. Như hồi nãy cái cô kia cổ than, cô nói là người ta ở trong binh đình, ta nói chuyện ung sùm sùm, làm cho con bức xúc bực bội. Chuyện thì chuyện quốc ở ngoài mà tự nhiên mình đem vô, mình làm cho mình xót xa đau khổ. Khi mà người ta làm như vậy, thầy hỏi, nếu mà bạn có trí tuệ, bạn thấy tôi mà càng bực bội với người ta, tôi càng thấy tôi càng đau khổ, không có lợi ích gì hết trơn. Mà quý vị thấy đây là chỉ là tư duy mà thôi, mình nói là tư duy thôi, còn ông thầy đã không hiểu, chắc phải mất rất nhiều thời giờ để mình hiểu cái này. Nếu cái này là tự nhiên nóng bực nữa, còn là mình phải tư duy cái đã. Ôi làm cái này là mình giết mình, làm cái này mà nó tức, nó vẫn tức cả. Thì nhà con nằm, hòa thượng Kim Diệu qua đây, cái hòa thượng hỏi sư có đi lại đằng chỗ trung tâm Ma Si không. Sư nói dạ bạch ngài, đi làm gì? Phải nói họ kỷ niệm cái gì đó không biết, 20 năm 30 năm, mỗi năm á họ có một cái lễ là họ mời hết tất cả các vị mà thực tập theo cái pháp hành đó đó về lại cái trung tâm chính ở Yangon, rồi các vị thiền sư mới ngồi lại mới là trao đổi kinh nghiệm về vấn đề dạy dỗ hướng dẫn. Thì là quý vị biết những cái trường hợp như vậy đôi khi có cả ngàn vị về, và họ lúc mà họ thượng Ma Si còn á, những cái cuộc mà tranh luận rất là sôi nổi về phương pháp thực tập á, đây là sư nghe trong chuyện quá khứ thôi, Còn cái lần đó là sư đi giữ, sư ở bên đó mấy năm sư cũng có thấy rồi, nhưng mà lần đó đi giữ thì sư cũng có đi với họ thử. Thì trước khi mà qua bên đó là gặp một cái ông sư đó, ông cũng là người Việt Nam. Thì là người ta hẹn thì là trước giờ cơm á, là khoảng chừng là 10 giờ, nhưng mà bữa đó không biết sao taxi đi sớm quá, đi lại quá sớm rồi. Rồi cái ngài hòa thượng mới nói với sư, nói thôi bây giờ đó còn sớm quá, thôi bây giờ đi vô đi thăm ông sư này. Đáng lẽ là ông sư này ông phải ra đến lễ ngài, nhưng mà không biết lý do sao đó ông kẹt ở trong phòng ông không ra được. Thành ra là sư ngài vô. Thì khi mà gõ cửa phòng á thì ông đi đâu vắng đâu không biết, không có ở trong phòng. Cái ngài với sư đứng lên chừng canh lát đi về. Khác đi về. Mà quý vị biết cái vị này á, là ở từ bên Mỹ qua. Khi mà ông này còn cư sĩ á, là ông lại cái trung tâm của ngài hòa thượng á, ở Thích Ca Thiền Viện ở Cali đó, ông tập thiền á, là sư phải giúp ông trước, là tại vì hòa thượng chưa có, mình phải làm cái trò vai trò đầu đàn, là mình chỉ cho ông là cách thức ăn uống thực tập như thế nào, rồi vậy cứ như là thầy trò vậy đó, tập với nhau rồi vậy đó, vui vẻ hay là hướng dẫn cho ông trong khi mà chờ đợi hòa thượng tới đó. Như vậy thì là ông với sư là đâu có phải là xa lạ gì. Vậy mà quý vị biết không, bữa đó ông vô ông thấy hòa thượng cái ông lờ mình, ông dọn đi chỗ khác à, tỉnh bơ, ông cười, ông giỡn hòa thượng. Mà bây giờ đó hòa thượng ngồi đó một có một cái ghế mà ông nói chuyện với hòa thượng, ông quỳ với hòa thượng, rờ tay rồi chứ đấm bóp cho hòa thượng, nói rồi tình thầy trò rất là keo sơn gắn bó, rồi mình đứng đó làm gì. Trời ơi, sư bước đi ra ngoài mà tâm sư là một trời đau khổ. Sư nói trong tâm, mình đang giết mình đang khổ mình, mà càng nói bao nhiêu thằng cha này hả, thằng này nó qua nói lại vậy đó. Còn nó đã bắt đi phát mình tắm đâu chưa biết, ra ngoài đó cũng nói đó. Mình làm như vậy là mình làm đau khổ cho mình xé ruột gan của mình, mà càng nói bao nhiêu càng giận bấy nhiêu. Hồi còn cư sĩ có nhiều ngày tâm tôi sân hận, đây thầy kể, thầy nói tâm sự của thầy này. Hồi còn cư sĩ có nhiều ngày tâm tôi sân hận, phiền não phản ứng liên tiếp, thay vì trốn chạy thay đổi đối tượng tư duy chân chánh để làm dự bất, tôi đối đầu trực tiếp với nó. Quý vị thấy là cái này có nội lực lắm mới dám làm cái chuyện này. Tôi làm cái gì, tôi đứng yên quan sát tâm sân, xem nó làm cho tôi đau đớn tới mức nào. Dễ sợ. Tập như vậy nó đòi hỏi mình phải sử dụng trí thông minh, tức là tư tuệ, nhắc mình đi chỉ là chuyện tự nhiên, phải chấp nhận, phải chánh niệm để học hỏi. Nhờ sử dụng tư duy chân chánh có được một chút tâm định, tâm yên rồi, lúc đó bây giờ mình bắt đầu duy trì chánh niệm. Thầy nói hồi xưa là tôi khổ ghê lắm, những cái loại cái dạng mà tư duy người này vậy người kia vậy làm hại mình vậy, là thầy đã dẫn qua hết trơn rồi. Ông nói tôi khổ đến nỗi mà nghe là có nhiều ngày mà tôi ăn không nổi đó, thầy cũng nói vậy đó. Rồi á, thầy kể chuyện, thầy nói có một lần đó tôi bán ngoài chợ, rồi khách này lại quậy quá rồi đó, khách lại quậy nó đòi cái này đòi cái kia, rồi có người ăn cắp ăn trộm nữa. Ông thấy thầy nói trời ơi, mỏi thiệt là mệt. Rồi suốt ngày vậy, cứ là hết người này đến người kia. Rồi đến khi mà khách mà dán dán chút đó, rồi mấy cái người mà buôn bán giống như mình họ bên cạnh, nó qua nó chặt mình nữa. Nó rủ mình đi chỗ này chỗ kia tầm 7-3, mà nó biết mình hành thiền, mình đâu có làm ba cái chuyện đó, mà nó cứ qua nó cứ chặt. Thì ông thầy nói lúc bây giờ tôi phải ráng tôi niệm. Bởi vì mấy người này nó chặt mình mà mình nổi điên lên là càng khổ nữa, nãy giờ nổi điên với khách rồi, bây giờ nổi điên nữa. Thầy nói suốt ngày khổ như vậy. Cái đi về nhà. Về nhà nhức đầu quá. Mấy kêu em nói, mày bác sĩ mày có thuốc đau đầu cho tao không gì? Cái em tôi nó nói một câu đó, gì mà thuốc men mà ông cứ uống hoài. Nói một câu vậy thôi, tôi nổi sân. Ông thầy nói trời ơi, bữa đó nghĩa là thôi tôi xăng cái áo lên, tôi la, tôi nhào tới, tôi muốn đánh nó. Bà chị tôi bà sợ quá, bà chị là ông anh bất người nào trong gia đình mới nhảy ra mày nói, à tao nghe mày tao thiền sao mà mày làm dữ vậy. Ông nói lúc đó là giống như là có sôi nước tắt ầm vô mặt á. Ông nói im xuống liền, im thêm thích, thôi tóc 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 chạy một phòng cho rồi. Dễ sợ vậy đó. Lần đó là lần cuối cùng tôi nổi sân. Khi mà tôi vô rồi tôi nhớ lại cái hành vi cử chỉ của tôi mà tôi đối với thằng em của tôi là người anh là gì đó, tôi nói brother là không biết anh em á, thì tôi thấy cái tâm sân nó tai hại quá, quá tai hại. Tôi thấy tất cái mặt khuôn mặt mà xấu xa mà đê tiện của tâm sân. Tôi nguyện từ đó tôi không bao giờ để tâm sân nữa. Thầy nói vậy mà lấy từ đó là tôi chánh niệm. Do đó mà cái gì nghe ông nói một câu không, người ta thường thường á ở một mình á tu được, còn gặp người khác á tâm nó trao động, là vì sao? Tâm nó chạy ra bên ngoài, còn tu khác thế mà gặp người ta là tự nhiên tâm nó vô trong này. Nó nói phải duy trì chánh niệm, phải cẩn thận không thôi quay chừng là đi cung tới. Còn người khác là thế mà gì đây, ở yên á có một mình mới tập được. Còn tôi là như vậy, đây là những cái thói quen mà thầy nói tôi có từ khi mà tôi buôn bán ở ngoài chợ. Lát em tự quyền. Thưa thầy, tôi nghe tôi đọc trong cái phần phần mà lịch sử của thầy ấy, có thầy có nói một câu là tôi bị trầm cảm và tôi vượt qua được trầm cảm nhờ tâm sân, vượt qua là được như thế nào? Ông nói mấy cái đó là mình làm là kêu bằng là ép cái tâm sân của mình thôi. Ví dụ chẳng hạn có một cái chỗ nào tôi càng tới bao nhiêu tôi càng trầm cảm bao nhiêu. Ông nói hồi xưa mà khi mà tôi trầm cảm á, quý vị còn nhớ ông nói không? Khi mà tôi trầm cảm á, tôi nhớ lại những cái chỗ nào mà hồi xưa tôi đã đi chơi rồi tôi thấy thích, tôi tới những cái chỗ đó. Mà khi mà tôi tới những cái chỗ đó là không những đã không vui rồi mà còn khổ nữa. Bởi kỷ niệm trong lòng nó sống trở lại, làm cho mình nhớ những cái chuyện trong quá khứ nó khổ quá, là tôi cắn răng tôi đi tới. Nói vậy. Hay là ví dụ chẳng hạn như tôi biết làm cái chuyện đó sẽ rất là khổ, tôi làm tới cho đá nư đó. Nói vậy đó. Thì nó có nhiều lần tự nhiên trầm cảm hết. Nhưng mà nó tới cái lần mà thứ ba, mà khi mà tôi bị trầm cảm thì bị tới ba lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đó. Tới lần thứ ba là khi đó là tôi không còn cái tâm để mà nghĩ nữa, chứ đừng có nói chuyện tôi làm. Tới một cái giai đoạn cuối cùng rồi là lúc đó là cái tâm nó tới giờ là sắp sửa làm sắp muốn điên tới nơi rồi đó. Thì ông nói lúc đó nó hết lực rồi, yếu xìu rồi. Do đó tâm sân nó mình chỉ vượt qua được cái trầm cảm nhờ tâm sân là tại khi nào mình sức mình còn mạnh mới làm nó được. Còn khi mà mình yếu là nó dập mình tới nơi tới chốn. Bây giờ còn 3 phút nữa thôi, bây giờ sẽ có đọc một phần trình pháp cũng là không có liên quan gì vấn đề tâm sân nhưng mà cũng liên quan tới vấn đề ăn uống. Ăn uống tức là cũng một dạng tham á. Thưa thầy, thấy cái trứng con tưởng tới con gà nên con sợ con không dám ăn. Có trình pháp rất là vui á. Tưởng tượng chỉ là sự suy nghĩ, thầy nói vậy, đừng có tin vào nó. Khi suy nghĩ phát sanh, ghi nhận nó chỉ là sự suy nghĩ, đừng để cho câu chuyện nó hút mình vô, đừng để cho tưởng tượng làm cho mình tin đó là sự thật. Tôi thường dặn với quý vị hành giả, người mình là người tu hành, chỉ là tu tứ niệm xứ đó quý vị, không ăn gà mà chỉ ăn cái vị. Có một năm có một vị qua đây đó, thưa thầy đó, tôi có một cái món mà tôi rất là thích là gà, món này là gà xé phay đó. Thầy đó ngồi thiệt đó, gà xé phay. À, năm ngoái đó, thì có một vị khác á, hồi thiền nói, tôi nghĩ tới cái cô đó, thì tôi nói, con gái, ông thầy cũng nói, không có gà, không có gái, thì có tâm, gà, không phải gà, tâm, gái, không phải gái, tâm, thành ra mấy sư mới đọc, không phải gà, không phải gái, mà tâm mà thôi, thì đây là cái câu mà hành giả nhắc mình vậy đó, nghĩa là không có ai trong này nữa hết, chỉ có cái tâm thôi, tâm tưởng nhớ lại câu chuyện quá khứ, không có thịt gà, mà cũng có đàn bà, không có ai hết trơn á. Tôi thường dặn người tu hành tứ niệm xứ, người tu theo tứ niệm xứ không ăn gà, chỉ ăn vị. Vị là thực tại paramattha, chúng ta có thể kinh nghiệm trực tiếp. Rồi thầy nói không có người nào ăn heo. Heo là heo, sao ăn? Chữ h chữ e cho o ăn được, gà ăn được, mà chỉ ăn cái vị mà thôi. Thì sẵn trong cái phần vấn đề hiểu và trực giác đó, thì có một vị hỏi thầy là cái sự hiểu biết ở trong thiền tứ niệm xứ. Nãy giờ mình nghe thầy nói có sự hiểu biết đó. Thì cái vị này hỏi vậy cái sự hiểu biết trong thiền tứ niệm xứ và trực giác của các vị khoa học gia đó và trí tuệ có trong Phật giáo, hai cái này giống khác. Trực giác của các vị khoa học gia và trí tuệ trong Phật giáo giống với khác. Thầy trả lời các khoa học gia đặt giả thuyết, làm những thực nghiệm liên tiếp, quan sát kết quả được kiểm chứng với giả thuyết. Đó là cái phương cách mà các khoa học gia làm. Các khoa học gia trước hết đặt cái giả thuyết, nói nếu như mà câu chuyện nó như vậy thì là như vậy sẽ đúng. Họ đặt cái giả thuyết trước, rồi bắt đầu họ làm thí nghiệm, họ thực nghiệm, rồi bây giờ họ quan sát những cái thực nghiệm mà họ làm đó, rồi mới kiểm chứng lại có đúng giả thuyết hay không. Rồi người tu tứ niệm xứ cũng quan sát hiện tượng của thân và tâm, cũng học hỏi để rồi trí tuệ sanh khởi. Khi mà kiểm chứng với giả thuyết rồi thì đúng theo như giả thuyết rồi, tức là cái đó là cái kết quả của sự thực nghiệm là xong là tốt rồi đó. Thì thầy nói cái đó là cái dạng trí tuệ ở bên Phật pháp. Tu tứ niệm xứ chúng ta cũng làm như khoa học gia, chúng ta cũng quan sát những hiện tượng của thân và tâm, học hỏi rồi hiểu biết hay trí tuệ sẽ phát sinh lên cho chúng ta. Tuy nhiên quý vị phải nhớ một điều, các khoa học gia không những chỉ thử nghiệm và quan sát mà còn có một thái độ rất là chân chánh, đó là thái độ vô tư và rộng mở. Nghĩa là khoa học họ không bao giờ dựa vào một cái kinh nghiệm gì đã có sẵn mà họ cho cái đó đúng. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy từ trước giờ đó, cái ông mà bác sĩ mà mổ tim á, ông là nổi tiếng về mổ tim, mà người ta hỏi tại sao mà ông giỏi về mổ tim, ông nói tại vì cái thời đại của tôi á, người ta nói rằng thế mà tim mà bị thương là vô phương, cứu không được. Ông nói như vậy. Ông nói tôi lúc bây giờ tôi bị đặt vô trong một cái trường hợp rất là khó khăn, nếu mà tôi không cứu người này là sẽ chết, là cái anh chàng đó đi chơi, đi chơi đúng biết bị người ta đâm, thì khi mà đâm á, đâm ngay ngực thì cái mũi dao á, nó quá nhỏ, nó chọt vào trong cái tim của anh á. Nó chọt vào trong trái tim á, thì con dao còn nằm đó không ai dám rút ra, mà cái mũi nhọn nó chỉ chọn một chút đâm vào trong trái tim á. Thì người ta báo cho ông biết lúc đó ông đang đi nghỉ hè cách đó gần 300 cây số, người ta báo cho ông biết là có một cái trường hợp rất là khẩn cấp, một người này bị trái tim nó bị hư, bị không phải biết không khoan tâm biết tại sao, nhưng mà ta thấy máu trong lòng đầy hết trơn, không biết làm sao mà chữa, mà phải chờ ông đó về thôi. Thì khi mà cái ông bác sĩ trưởng ông về tới nơi rồi đó, thì việc trước tiên là ông cho hút hết cả máu ở trong ngực ra, và ông thấy trái tim bị cái mũi nhọn nó đâm vào trong đó. Bây giờ ông nói tôi đứng trước một cái trường hợp, tôi đặt câu hỏi mình làm cái gì bây giờ đây. Từ trước đến giờ sách vở nói rằng nếu mà ai mà đụng trái tim sẽ chết, mà bây giờ cái người này đang cần phải phá trái tim, cái chỗ hở này này, bị khi mà trái tim á, mà nó bị thương rồi á, thì mà nó bơm á, thì nó căng ra đó, cái chỗ nó hở, hở thì máu trong nó ùa ra. Thì anh chàng này là chỉ cần ông bác sĩ này chậm thêm 2 tiếng nữa sẽ chết. Do đó bác sĩ nói tôi ở trong cái trường hợp khẩn cấp như vậy, tôi quyết định sẽ phá trái tim, nói vậy đó. Và cái thủ thuật mà ông pháp nói rất là hay, tôi chờ cho trái tim nó phồng lên, à tôi cho nó xẹp xuống, thì cái lỗ cái miệng của nó khép lại, là tôi lấy mũi thọc một cái kéo nó mũi liền, khi nó bung ra nó chảy máu, tôi đứng yên rồi cứ làm vậy, làm hoài tôi làm tới làm cho biết chừng nào biết cuối cùng cứu người đó sống. Thì quý vị thấy thầy nói rằng khoa học gia sở dĩ mà đạt được những cái kết quả cũng giống như mình tu niệm mà có được trí tuệ là sao? Cái thái độ của mình phải chân chánh, phải vô tư, đừng có dựa vào những cái gì người ta nói về trước, nghĩa là trong cái thực tập mình đừng có dựa vào quan kiến của mình, nghĩ rằng cái này nó phải như vậy như vậy. Khoa học gia cũng vậy, họ không dựa vào những cái gì trước hết, mặc tất cả những cái gì từ trước giờ thế giới mà về nhà thuốc công nhận cái này là phải, không không đúng nữa. Do đó họ vẫn tiến bộ hoài hoài là vậy đó. Cái khoa học liên quan về vấn đề thuốc men, vấn đề về y tế cứ tiến bộ hoài, medical science đó, tiến bộ hoài. Là tại vì sao? Cái gì có rồi họ không có chấp nhận cái chuyện đó, họ muốn thử nghiệm là họ coi có đúng hay không. Thì thầy nói như vậy, mình đừng có bao giờ dựa vào cái quan kiến mình gì về một cái kinh nghiệm, để cái tâm mình rộng mở. Khi mà bạn mở cái tâm ra rồi đó, thì kinh nghiệm nó sẽ tới cho bạn mà rất là nhiều. Tuy nhiên phải nhớ rằng các nhà các khoa học gia có một cái thái độ rất chân chánh, đó là không phải họ chỉ dựa vào những thí nghiệm, quan sát thí nghiệm thôi, mà cái thái độ họ rất là vô tư và rộng mở. Chính cái cuối cùng này giúp họ khám phá ra những cái điều mới mẻ. Điều này giúp cho chúng ta thấy rằng ngay cả sự hiểu biết của thế gian, người đi tìm chân lý cũng phải có một thái độ rất là vô tư rộng mở, không được có sẵn một quan kiến nào cả. Ông thầy nói cái gì thấy không? Đây là nói chuyện về vấn đề mà khoa học á, tức là kiến thức thế gian á. Thì người mà đi tìm kiếm chân lý cũng phải có thái độ rộng mở. Mình người tu niệm, mình muốn mà đạt được những cái gì mà cao siêu, được những cái chuyện mà cái là người thế gian không có hiểu được, tức là những kinh nghiệm siêu thế gian á, mình cũng đừng giữ cái quan kiến của mình. Phải có cái thái độ gọi là có thái độ chân chánh. Đối với các sự hiểu biết siêu thế như đạo và quả hay các tuệ giác trong thiền minh sát, hành giả phải thật sự có thái độ chân chánh. Hành giả đừng bao giờ suy nghĩ rằng đạo quả tuệ giác phải như vậy như vậy. Nếu không, những thiện pháp này sẽ không bao giờ đến. Sau đây là một ví dụ liên quan đến kinh nghiệm sanh diệt. Bạn muốn kinh nghiệm sanh diệt vì nghĩ rằng một hiện tượng sanh lên, biến mất rồi một cái khác sẽ sanh lên và diệt đi. Cái này tiếp nối cái kia liên tiếp như thế, có phải vậy chăng? Thì quý vị thấy đây là cái kiến thức về Phật pháp này của mình có trong sách vở. Khi mình nói sanh diệt là sao? Một cái nó sanh lên, sanh xong rồi một cái khác sẽ diệt. Tức là nó có từng cái diễn trình sanh diệt liên tiếp nhau như thế. Khi đọc lại ha, bạn muốn kinh nghiệm sanh diệt và nghĩ như thế này, một hiện tượng đã sanh lên, ví dụ như một cái tâm chẳng hạn, nó sanh lên, biến mất rồi một cái tâm khác sẽ sanh lên và diệt đi. Cái này tiếp nối cái kia liên tiếp như thế. Đó là sự hiểu biết thông thường theo sách vở. Bây giờ câu hỏi đặt ra, nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện. Sự biến mất của nóng và sự có mặt của lạnh xảy ra ở hai thời điểm khác nhau hay cùng một lúc? Bây giờ sẽ đọc lại quý vị nghe câu hỏi ha. Tôi bây giờ tôi đặt câu hỏi, nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện. Thì dĩ nhiên là đúng rồi phải không? Phải nóng phải mất cái đó, lạnh mới xuất hiện chứ. Sự biến mất của cái đầu tức là sự biến mất của cái nắng và sự có mặt của cái thứ hai, nó xảy ra ở hai thời điểm khác nhau hay ở cùng một lúc. Nói cách khác, nóng mất lạnh tới cùng một lúc hay phải đợi cái này biến mất rồi cái kia mới xuất hiện? Câu trả lời như thế nào? Xin mời quý vị tới lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.